Chương 107, Đại Tần Đế Đô Hàm Dương Vị Thủy Mặc Nam, Tông núi Triền Miên Bắc, Sơn Thủy Đều Dương, Cố Xương Hàm Dương. Một tòa hùng vĩ, cổ phát nặng nề cung điện lặng lặng đứng sừng sững ở Hàm Dương đại địa bên trên. Chỉ gặp này điện xem trời luyến quyết, hành lang eo man bể, mái hiên nhà răng cao mổ. Năm bước lầu một, 10 bước một cắt. Hai xuyên minh ngông, chạy vào thành cung. Cái này chính là trúc tại hoàng gia lâm viên bên trên lâm huyện, trinh 70 vạn dân phu, tập khắp thiên hạ số nước cung đỉnh kiến trúc chi tinh anh linh tú bồi dưỡng cung a phòng. Nhìn trước mắt nguy nga tường thành, không có người không bị rung động. Đây là nhân loại vĩ đại kết tinh, một cỗ cổ phát túc sát chi khí đập vào mặt, bên tai phảng phất vang lên tên kia tiếng giết, tòa thành này mai táng nhiều ít mộng tưởng. Ô, ngay tại tô ngọc xe của mấy người đội rời cửa còn cách một đoạn thời điểm, cửa thành đã vang lên kèn lệnh thanh âm. Thanh âm vang dội kéo dài, đây không phải tiến công thời điểm loại kia cao vút thanh âm, mà là nên đón chư hầu đế vương về đều thời điểm mới có lễ nghi. Một thất tuấn mã hướng phía bên này chạy tới. Là phù tô tới. Vô danh nói. Độc thân kinh kỵ, đây là hướng người tới chứng minh mình không có lý, biểu đạt một loại tín nhiệm, cũng coi là cho nho ra đám người một loại tỏ thái độ, gặp tình huống như vậy, phục niệm trên mặt lộ ra tiếu dung. Chư vị vất vả. Phù tô từ trên ngựa nhảy xuống nói. Ra mắt công tử. Phục niệm mấy người cũng hành lễ nói. Phù tô nhìn thấy tô ngọc về sau, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng bước nhanh về phía trước. Gặp qua tô tử, quá tốt rồi, ngài cũng tới. Phù tô chắp tay nói. Phù tô công tử mời, ta có thể nào không nể mặt mũi? Tô Ngọc cười nói. Tô tử nói đùa, tại hạ nhưng không dám nhận. Phù tô vội vàng nói. Chư vị mau theo ta vào thành, phù hoàng đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Phù tô nói tiếp. Được. Tô Ngọc gật gật đầu. Sau đó đội xe đi theo phù tô hướng cửa thành đi đến, đợi tới gần về sau, mọi người mới phát hiện nơi này còn có rất nhiều quan viên cùng một bộ phận Hàm Dương nho ra môn nhân chờ ở đây. Chúng ta cùng nên tô tử. Đám người cùng nhau hành lễ nói. Nghĩ đến Tô Ngọc đại danh đã sớm chuyển đến Hàm Dương. Tô Ngọc ở trên xe ngựa mỉm cười cùng đám người chào hỏi. Cái này bình dị gần gũi một màn để chung quanh xem náo nhiệt bách tính cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong ấn tượng càng là địa vị cao người càng là cao cao tại thượng, nhưng vị này lại không giống. Tô tử mời. Phù tô trên ngựa làm thủ thế. Sau đó Tô Ngọc xe ngựa dẫn đầu đi vào cửa thành. Đường đi 10 phần rộng rãi, khoảng chừng rộng 30 mét, ở cái thế giới này đã là cực kỳ khó được. Hai bên cửa hàng, kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, nhưng phi thường ngay ngắn trật tự. Xem ra lúc trước người thiết kế hẳn là một cái đại sư cấp nhân vật. Hai bên đường phố có vô số binh sĩ cảnh giới, xe ngựa tiếp tục hành sự, chỉ chốc lát liền vượt qua một lối đi đi vào một chỗ to lớn phủ đệ. Phù tô xuống ngựa đi vào Tô Ngọc trước mặt, chỉ vào phủ đệ nói: "Tô tử, nơi này là Hàm Dương thành tốt nhất biệt tử, cũng là đã từng đế quốc tể tướng Lữ Bất Vi nhà, mong rằng không muốn ghét bỏ." Phù tô nói: "Ồ, Lữ Bất Vi nhà a, kia nhất định là không tệ." Tô Ngọc nói xong liền cất bước hướng về phía trước. Sau lưng A Thanh mấy người cũng đội vàng đuổi theo. "Phu tử, mời." Phù tô lại quay đầu đối phục niệm bọn người nói: Nguyệt Thần thì là cưỡi xe ngựa quay trở về Âm Dương gia trụ sở, bất quá Hiểu Mộc lại đi theo tiến vào trong phủ đệ. Đúng lúc này, cách lữ phủ cách đó không xa một tiểu lâu phía trên, có hai tên người thần bí chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một màn này. Người kia chính là Tô Tử. Thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt. Nhỏ trang, không nên xem thường bất luận kẻ nào, có thể để cho nho ra như thế tín nhiệm, tất có chỗ hơn người, tại không hiểu rõ đối phương thời điểm khinh địch chính là thất bại bắt đầu. Một người khác nói: "Sư minh, ngươi vẫn là như thế cẩn thận, đừng quên ngươi thế nhưng là kiếm thánh a." Hai người này chính là Tung Hoành gia đệ tử Cái Nhiếp cùng Vệ Trang, bây giờ Vệ Trang là Lưu Sa thủ lĩnh, mà Cái Nhiếp thì là đại biểu cho Tung Hoành một phái. Hai người trước Tô Ngọc mấy người một ngày lẹn về Hàm Dương. "Bầu Nhụy, Cao Tiệm Ly, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Cái Nhiếp nhìn xem mấy người bóng lưng phát ra thở dài một tiếng. "Làm gì hỏi lại, đất sở sự tình nhất định là bởi vì hai bọn họ bán, hiện tại Hàn thị, người tông cùng bộ phận chư tử bách gia đều muốn diệt trừ bọn hắn." Vệ Trang lạnh lùng nói. "Tuyệt đối không có khả năng, ta hiểu rõ hắn nhóm, có lẽ sẽ bởi vì lý niệm khác biệt rời đi, nhưng tuyệt đối không làm được bán đồng bạn sự tình. Việc này tất có kỳ quặc." Cái Nhiếp nói. "Tốt, cho tới bây giờ ngươi tận mắt thấy bọn hắn cùng phù tô cùng nhau, ngươi thế mà còn như thế tín nhiệm, sư minh, ta Lưu Sa tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, tiếp xuống hy vọng ngươi không nên nhúng tay." Vệ Trang nói xong quay người rời đi. Đối với sư đệ tức giận, Cái Nhiếp cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, trên thân đè ép vô số gánh nặng. Tô Ngọc vào cửa về sau, tại người khác không chú ý thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, phương hướng chính là Cái Nhiếp cùng Vệ Trang chỗ quán rượu. "Cái Nhiếp, thú vị. Hy vọng ngươi đừng lại làm chuyện điên rồ." Tô Ngọc thầm nghĩ. Sau đó liền không để ý, đi theo phủ tô tiếp tục đi. Cùng lúc đó, Hàm Dương cung. Tần Hoàng Doanh chính ngay tại xử lý tấu chương, Trương Hàm đến đây bẩm báo, Tô Ngọc đám người đã vào thành, phủ tô đem mấy người an bài vào lữ phủ bên trong. Doanh chính nghe xong thả ra trong tay tấu chương, trầm ngâm một lát. "Phái người bảo vệ tốt bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho người quấy rầy đạo, chấm hai ngày nữa tự mình đi bái phỏng." Doanh chính nói. "Vậy hạ, ngài muốn đích thân đi?" "Cái này không ổn, tuyên bọn hắn tiến cung là được." Trương Hàm đội bằng nói. Doanh chính khoát khoát tay nói: "Ngươi không hiểu, cái này tô tử cũng không có ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, ngươi xem một chút cái này." Doanh chính nói xong, ném cho Trương Hàm mấy phong thư. Trương Hàm vội vàng mở ra xem, sau đó sắc mặt đại biến, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cái này, Trương Hàm lắp bắp nói không ra lời. "Không tệ, đây là từ xa xôi đại tùy đưa tới, chấp cùng tùy đế ở giữa những năm gần đây thông qua phương thức bí mật lẫn nhau liên hệ, đây là trước mấy ngày mới thông qua chim ưng đưa tới." Doanh Chính nói: "Thì ra là thế, vậy hạ chẳng lẽ người này đúng như bên trong nói tới như vậy thần kỳ?" Trương Hàm hỏi: "Người đi theo chấm mấy chục năm, hẳn phải biết ta sở cầu chính là cái gì?" Doanh Chính hỏi. Trương Hàm sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Chấm một mực tại tìm tiên cầu thần, vì cái gì chính là có thể được trường sinh, để cho đế quốc vĩnh viễn huy hoàng, bây giờ có như thế một cái hư hư thực thực tiên thần nhân xuất hiện, chấm hạ thấp dáng người tiến đến bái phòng có gì không thể?" Doanh Chính nói. "Nặng, thuộc hạ biết, cái này xuống dưới an bài." Trương Hàm nói. Trương Hàm rời đi về sau, Doanh Chính một lần nữa mở ra thư. "Tô tử, đế quân, thần ngự, ngươi đến cùng là lai lịch gì, mong rằng đừng cho chấm thất vọng a." Doanh Chính thở dài. "Đinh." Ngay tại Tô Ngọc bước vào sân không bao lâu, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Bất quá lúc này nhiều người, hắn liền không có để ý Tô tử, "Mấy ngày nay các ngươi mọi người trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, phụ hoàng chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến các ngươi, xin hãy tha lỗi." Phù Tô nói. "Đa tạ bệ hạ, đa tạ công tử." Phục Niệm vội vàng khách khí nói. "Uy, có gì ăn hay không, ta đói rồi." A Thanh đối Phù Tô kiểu A nói. Phù Tô sững sờ, sau đó vội vàng nói. Có, đã sớm chuẩn bị tốt, liền tại bên trong." Phù Tô nói xong chỉ vào một chỗ lầu cát, nơi đó chính là dùng bữa địa phương. "Ngươi a, chỉ có biết ăn." Khương Nghê bước A Thanh đầu. "Hì hì." A Thanh cười hì hì. "Tốt, các ngươi đi thôi, ta không đói bụng, ta có một số việc cần nghĩ một hồi." Tô Ngọc mở miệng nói. Đám người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, sau đó Tô Ngọc liền tiến vào chuẩn bị cho hắn trong phòng đi. "Hệ thống." Vừa vào nhà, Tô Ngọc liền hô. "Túc chủ, ta tại." Hệ thống lập tức trả lời. "Là có nhiệm vụ mới vẫn là ban thưởng?" Quen thuộc hệ thống xáo lộ, Tô Ngọc liền đội vàng hỏi. "Hồi Túc chủ, là nhiệm vụ ẩn ban thưởng. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Sơ Lâm đại tần, nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên rút thưởng một lần." Hệ thống tiếp tục nói. "Lại là ngẫu nhiên rút thưởng?" Tô Ngọc nói. "Cái này rút thưởng phi thường không có yên lòng, hắn vẫn là thích loại kia có mục tiêu rút thưởng, tỉ như nhân vật hoặc đặc thù loại, công pháp loại trở." "Tốt ta, dù sao là đến không, bắt đầu rút." Tô Ngọc nói. Quen thuộc bản quay xuất hiện lần nữa, nhưng lần này bản quay lại có biến hóa, cùng dĩ vãng đơn giản một mạc bản quay khác biệt, lần này bản quay phía trên có các loại hoa văn tô điểm, chiếu lấp lánh, lộ ra mười phần tinh mỹ. "A, bản quay thay đổi thế nào?" Tô Ngọc hỏi. "Túc chủ, bản quay là có thể thăng cấp, nhiệm vụ số lần rút thưởng số lần đạt tới trình độ nhất định, rút thưởng bản quay liền sẽ tự động thăng cấp." Hệ thống nói. "Ha ha, còn có việc này, vậy ý của ngươi là nói, bản quay thăng cấp sau đồ tốt càng nhiều?" Tô Ngọc hỏi. "Hồi Túc chủ, không phải, ban thưởng đồ vật cùng trước đó, toàn bộ nhờ Túc chủ rút ra, chỉ bất quá rút đến cực phẩm ban thưởng xác suất sẽ có đề cao." Hệ thống nói. "Đề cao cũng là chuyện tốt ta, đề cao mấy thành?" Tô Ngọc hỏi. "Đề cao 1%. Hệ thống nói. Tô Ngọc đông cảm giác không thú vị, cả nửa ngày loẹ loẹt mới tăng lên như thế điểm, khác nhau ở chỗ nào? "Ngừng đi." Cùng tin tưởng xác suất tăng lên, Tô Ngọc cảm thấy vận khí mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó một cái thẻ xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt, tấm thẻ bên trong là một viên kết đầy quả cây đào. Tô Ngọc giờ phút này trái tim trực tiếp bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. "Như thế ra sức sao? Dạng này ta không có cách nào chơi à, lập tức liền làm tốt như vậy ban thưởng, bản đào viên bản đào cây." Tô Ngọc nói. "Hệ thống, đây là 3000 năm phần vẫn là 6000 năm?" Tô Ngọc liền vội vàng hỏi. "Đều không phải là." Hệ thống trả lời. "Cửu cửu, 9000 năm." Tô Ngọc nói. "Cũng không phải." "Có ý tứ gì?" Tô Ngọc đống nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc. "Mời Túc chủ tự hành xem xét." Hệ thống nói. "Mẹ nó, ngươi cũng đừng nói cho ta đây chính là một gốc nát đường cái quả đào cây a." Tô Ngọc nói liền nhận lấy tấm thẻ, điểm một cái. "Bàn đào cây, ngụy, 30 năm một nở hoa, 30 năm một kết quả, 30 năm thành thụ, một lần kết quả 99 quả, sau khi phục dụng có thể gia tăng tuổi thọ 50 năm. Một người nhiều nhất phục dụng 2 viên, viên thứ 2 hiệu quả giảm phân nửa." "Ta phục, cái này bàn đào cây nguyên lai là đã bản." Tô Ngọc có chút thất vọng nói. Chương 108, Thiên cổ nhất đế Tô Ngọc thân hình biến mất trong phòng, trong chớp mắt liền về tới Bạch Ngọc Kinh. Tô Ngọc cầm tấm thẻ bay đến Bạch Ngọc Kinh duy nhất trên núi, tìm cái vị trí thích hợp, sau đó điểm một cái tấm thẻ, lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Tiếp lấy một gốc cao 10 mét tráng kiện cây đào xuất hiện, dưới cây rễ cây thật sâu cắm vào trong đất bùn, sau đó nhánh cây bắt đầu lay động, tựa như đối nơi này rất hài lòng, cây đào bên trên treo đầy thành thục quả đào, mỗi một quả đều so với người nắm đấm lớn hơn rất nhiều, rất là hùng vĩ. Coi như có chút lương tâm, biết đưa đã thành thục, bằng không còn phải chờ 90 năm. Tô Ngọc hài lòng nhìn trước mắt cây đào. "Siêu." Một tràng tiếng xé gió truyền đến. "Đế quân." Tiêu Phong thanh âm xuất hiện, vừa mới hắn cảm ứng được trên núi dị tượng liền ngay cả bận bịu đi lên xem xét. "Ừm." Tô Ngọc gật gật đầu. "Đây là cây đào." Tiêu Phong nghi ngờ nói. "Đây cũng không phải là phổ thông cây đào, từ nở hoa đến thành thục cần gần 100 năm, ăn một viên có thể khiến người ta sống lâu 50 năm." Tô Ngọc nói. "Tê." Tiêu Phong hít sâu một hơi. "Yên tâm, đế quân, ta nhất định sẽ chiếu khán tốt." Tiêu Phong đội vàng nói. "Ha ha, không cần thiết, đây không phải phàm thụ, ngươi hái một viên thử một chút." Tô Ngọc cười nói. "Cái này, đế quân, cái này quá chân quý." Tiêu Phong đội vàng cự tuyệt nói. "Giống." Tiểu Hắc to lớn thân ảnh cũng bay đi lên phát hiện cây đào về sau, phát ra nghi ngờ tiếng giống. Xoạch. Tiếp lấy miệng liền chảy ra nước bọt. Chỉ gặp hắn trông mong đi đến Tô Ngọc trước mặt, vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Ngọc. "Tiểu Phong hái một cái cho nó." Tô Ngọc nói. "Vâng." Tiểu Phong lúc này cũng không còn cự tuyệt, thả người nhảy lên, đưa tay từ trên cây hái được một viên quả đào. "Đế quân, thật là lớn quả đào." Tiểu Phong kinh ngạc nói. Tiểu Hắc lập tức đưa tới. Tiểu Phong nhìn thoáng qua Tô Ngọc, khi lấy được khẳng định về sau, đem quả đào ném cho Tiểu Hắc. Kết quả để Tiểu Phong cùng Tiểu Hắc kinh ngạc một màn xuất hiện, quả đào trên không trung bỗng nhiên nổ bể ra đến, như là sương mù biến mất không thấy gì nữa. "Ha ha ha ha." Tô Ngọc lập tức phá lên cười. "Giống." Tiểu Hắc một mặt một bước. "Viên này cây đào chỉ có ta có thể hái, những người khác hái xuống cũng chỉ là hư ảo, các ngươi nhìn." Tô Ngọc nói xong chỉ vào trước đó Kiều Phong chỗ hái vị trí kia, chỉ gặp quả đào vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở nơi nào. "Thật thần kỳ." Tiểu Phong kinh ngạc nói. "Ô." Tiểu Hắc phát ra tiếng nghẹn nào, một bộ ủy khuất bộ dáng giống như lại nói Tô Ngọc đùa nghịch nó. Tô Ngọc biết cái này quả đào đối Tiểu Hắc loại này thần thú lực hấp dẫn rất lớn, vung tay lên một viên quả đào từ trên cây rơi xuống, bay đến Tô Ngọc trong tay. "Nặc, cho ngươi, thứ này ăn nhiều vô dụng." Tô Ngọc nói đem quả đào ném cho Hắc Kỳ Lân. Tiểu Hắc hưng phấn nhảy lên, trực tiếp điêu lên quả đào, sau đó tựa như sợ Tô Ngọc đổi ý, nhanh chóng bay khỏi ra. "Ha ha, ra hỏa này." Tô Ngọc thấy nó cái này khôi hài dáng vẻ, không thể nín được cười. Sau đó Tô Ngọc lại từ trên cây hái được hai viên, ném cho Kiều Phong. "Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm, một người một cái, lao nhân ra khổ cực như vậy chiếu cố mọi người, đây là bọn hắn nên được, về phần các người, thứ này về sau ta tự sẽ phân phối." Tô Ngọc nói. Kiều Phong nghe vậy, quỳ xuống, cảm động nói: "Đa tạ đế quân." "Lam nhi tử, phụ mẫu có thể sống lâu mấy chục năm, đây chính là thiên đại hạnh phúc." "Ừm, tốt, ta đi." Tô Ngọc nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Phong thì là ôm quả đào phi tốc hướng phía dưới núi mà đi. "Cha mẹ." Sáng sớm hôm sau, Phù Tô mang theo rất nhiều cung trong người tới lữ phủ, có thật nhiều thái giám, cung nữ, đều mang theo rất nhiều vật phẩm, nhìn qua giống như là hoàng gia chuyên dụng. "Phù Tô công tử, ngươi đây là?" Nhan Lộ nghi ngờ hỏi. "Nhan phu tử, phu hoàng quyết định ngày mai đến đây nơi đây, chúng ta đây là sớm làm chút chuẩn bị." Phù Tô vội vàng nói. "Cái gì? Vậy hạ muốn tới, cái này?" Phục Nghiệm nghe vậy kinh ngạc không thôi, ấn lẽ ra nên bọn hắn tiến cung đi diện thánh mới đúng. "Sư minh, bệ hạ tới này có phải là vì Tô tử?" Trương Lương ở một bên mở miệng nói. Phù Tô không nói chuyện, nhưng lại nhẹ gật đầu. Mọi người nhất thời hiểu rõ, tiếp lấy toàn bộ lữ phủ đống nhiên náo nhiệt lên, chủ đạo bên trên phân biệt chăn lót lên hoa lệ thảm đỏ, rất nhiều thị nữ bắt đầu lau cây cột rào chắn, bậc thang vân vân. Phục Nghiệm thấy thế cũng liền đội vàng đem hộ tống mấy vị nho ra đệ tử gọi tới, cùng nhau hỗ trợ. Tô Ngọc chỗ biệt tử, Tô Ngọc, Vô Danh Hiểu Ngộng, Khương Nghê bốn người chính nhìn xem A Thanh luyện kiếm, luyện là chiêu thức, cũng không có sử dụng chân khí, nếu không viện này rơi sẽ phá hủy. Nghe bên ngoài rộn rộn ràng ràng thanh âm, Hiểu Mộng không khỏi đứng người lên đi ra ngoài. Rất nhanh liền quay người trở về. "Hoàng đế bệ hạ, ngày mai muốn tới." Hiểu Mộng nói. "Ừm." Tô Ngọc gật gật đầu, tựa như cũng không thèm để ý thế nào. "Á Thanh kiếm pháp?" Tô Ngọc hỏi. "Thiên Phú Tuyết Hảo, thật sự là không thể tin được lại là cùng một con vượn trắng sở học, đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ." Vô Danh thở dài. "Á Thanh kiếm pháp linh hoạt đa dạng, nhưng lại không thiếu sát phạt chi lực, mà lại mỗi một kiếm đều là quần công, đặc biệt thích hợp ngọc nhiều người đồng thời đối chiến, đối thủ càng nhiều, chiêu thức càng lợi hại. Thiên phú mới là mấu chốt nhất, nếu như đổi thành người khác, căn bản là không có cách từ vượn trắng trên thân ngộ ra bộ này kiếm chiêu." Khương Nê nói. "Ừm, không tệ." Tô Ngọc gật gật đầu. Có thể nói A Thanh kiếm đạo thiên phú còn tại Khương Nê phía trên, chỉ bất quá tiểu nha đầu hàm chơi, xưa nay không hảo hảo tu luyện. "Kỳ hỉ." Quả nhiên nghe nói mọi người khích lệ, A Thanh liền không luyện, con ngươi đảo một vòng, đội vàng ôm lấy Tiểu Bạch liền chạy ra khỏi đi xem náo nhiệt. "Đứa nhỏ này." Vô Danh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. "Ha ha, theo nàng đi." Tô Ngọc cũng không quan tâm. "Người tông người xuất hiện sao?" Tô Ngọc đối Hiểu Mộng hỏi. "Ừm, khí tức của bọn hắn cách rất xa ta đều có thể cảm ứng nói." Hiểu Mộng nói. "Ngươi muốn làm gì?" "Tiêu Giao Tử tử muốn chạy, ngươi ngăn không được." Tô Ngọc nói. Hiểu Mộng nghe vậy cũng lộ ra một tia khó xử, xác thực, nàng tự hỏi cùng Tiêu Giao Tử cũng bất quá là sản sản với nhau, đối phương muốn rời khỏi nàng là không có cách nào nha. "Đừng vội đối phó bọn hắn, chờ một chút, con cá vẫn chưa hoàn toàn nhập lưới." Tô Ngọc nói. Hiểu Mộng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng biết Tô Ngọc ý tứ, là phải chờ những cái kia người chống lại toàn bộ đến Hàm Dương. Doanh Chính xuất cung, kim hoàng sắc rồng đuổi từ tám ngựa tuyết trắng thượng cấp tuấn mã lôi kéo, hoa cái hạ Doanh Chính như ngồi đám mây, để cho người ta không tự chủ được có loại thần phục cảm giác. Phú Tô, Nguyên Thần, Triệu Cao, Lý Tư, Trương Hàm, Hồ Hợi bọn người riêng phần mình đáp lấy ngựa ở xung quanh, còn có vô số binh sĩ lái đến nha hai bên trên đường đã sớm quỳ đầy bách tính, mọi người kích động nhìn rồng đuổi qua hoàng đế, trên mặt đều là cảm giác hưng phấn. Mà hai bên đường phố còn có rất nhiều âm dương gia cùng la vong cao thủ ẩn tàng trong đó, âm thầm bảo hộ, đương nhiên số người nhiều nhất vẫn là ảnh mật vệ, thủ lĩnh là Trương Hàm. Doanh Chính hiển nhiên tâm tình không tệ, không ngừng hướng phía chúng quanh phất tay mất trí nhớ. Mà tại phụ cận lại có không ít người âm thầm nhìn xem một màn này, trong mắt ẩn chứa sắc cơ, nhưng đều liều mạng khắc chế, bọn hắn biết hiện tại ra ngoài chỉ là chịu chết mà thôi. Lữ phủ cổng, Phục Nghiệm bọn người đã sớm quỳ chờ hồi lâu, ngoại trừ Tô Ngọc mấy người, những người còn lại đều tại đây liền ngay cả Cao Tiệm Ly cũng ở đây, chỉ bất quá lúc này nội tâm của hắn lại là lo lắng bất an. Thủy Hoàng bệ hạ đến. Theo một tiếng to rõ tiếng la, Doanh Chính cuối cùng đã tới. Phù Tô cùng Hồ Hợi cẩn thận đi đến rồng đuổi bên cạnh, vươn tay đem Doanh Chính đỡ xuống. Chỉ gặp hắn 40 theo bộ dáng, bởi vì vất vả quốc sự, hai tóc mai đã có từng kia tóc trắng, khỏe mắt cũng có chút nếp nhăn, nhưng cả người lại hết sức tinh thần. doanh chính chỗ lấy áo ngoài chủ sắc ô hắc, trang trọng sắc điệu, hiển thị rõ huyền y vân váy chi phòng, vai tú kim sắc long văn, tay áo bưng biển vàng, hiển thị rõ uy nghiêm phú quý chi khí, trái eo treo thiên vân kiếm, là vì thiên tử chi kiếm. Doanh chính đi vào phục niệm bọn người trước mặt, đám người đưa cảm giác một cỗ cường đại khí thế xuất hiện, đây không phải người tập võ cái chủng loại kia khí tràng, mà là một loại vương giả chi uy, bất kỳ người nào ở dưới mái hiên đối mặt loại này vương giả uy áp đều sẽ yếu hơn 3 phần. Doanh chính nhìn một chút, sau đó một bên phủ Tô lắc đầu biểu thị Tô Ngọc cũng không tại những người này bên trong, doanh chính nhẹ gật đầu, trên mặt không có nửa điểm không vui. Chúng ta bái kiến hoàng đế bệ hạ. Phục niệm hô lớn. Ngay sau đó đám người cũng cùng theo la lên, sau đó liền bắt đầu hành lễ. Miễn lễ. Bình thân. Doanh chính hô. Phu tử, chúng ta lại gặp mặt. Doanh chính cười nói. Doanh chính trước kia đã từng du lịch các quốc gia, nơi này phần lớn người hắn đều gặp. Bệ hạ vẫn là tinh thần như vậy. Phục niệm nói. Ừm. Đồng nhiên doanh chính nhìn về phía một cái góc, chỉ gặp tại tất cả mọi người đã đứng dậy tình huống dưới còn có một người vẫn như cũ quỳ gối nguyên địa. Cao đại ca. Trương Lương thấy thế, lập tức la lên. Doanh chính trong mắt hơi hiếp, đi tới. Tội dân Cao Tiệm Ly, bái kiến thủy hoàng bệ hạ. Cao Tiệm Ly hành lễ nói. Doanh chính nhìn xem Cao Tiệm Ly, trong lúc nhất thời không nói gì, tựa như hồi tưởng đến cái gì. Ngay tại người chung quanh khí quyển không dám thở thời điểm, doanh chính mở miệng. Kinh Kha có ngươi người bạn này, là vận may của hắn, cũng là bất hạnh của ngươi. Chấm có thể tưởng tượng những năm này ngươi nhất định sống ở thống khổ cùng xoắn xuýt bên trong, đứng lên đi. Doanh chính nhìn Phù Tô một chút, cái sau vội vàng hiểu ý, tiến lên đem Cao Tiệm Ly đỡ dậy, lui sang một bên. Bê bê. Lúc này cổng nhảy ra một cái bóng trắng, chính là Tiểu Bạch, chỉ thấy nó hướng phía Doanh chính kêu to. Ha ha, ngươi chính là Tiểu Bạch à? Chấm biết ngươi. Doanh chính lộ ra nụ cười nói. Bê bê. Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Hoa. Còn lại chưa từng gặp qua Tiểu Bạch người gặp này đều thất kinh, lấy vật nhỏ có thể nghe người ta nói. Doanh chính càng là vui vẻ, túi người đi sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng meo mắt lại cảm thụ doanh chính đại thủ. Ha ha, thật sự là chỉ thông minh tiểu gia hỏa, mang ta đi Tô Tử nơi đó. Doanh chính cởi mở cười một tiếng nói. Bê bê. Tiểu Bạch điểm gật đầu, sau đó quay người đi vào phía trong. Doanh chính đi theo, về sau thì là phụ Tô bọn người. Thử, một con dê mà thôi, có cái gì ly kỳ. Đông nhiên hồ hợi nhỏ giọng nói. Thật bất đệ, không được vô lễ. Phụ Tô nghe xong, quay người a nói. Đi tại phía trước doanh chính thân hình dừng một chút, nhưng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, hiển nhiên hồ hợi vừa mới lời kia hắn cũng nghe đến. Công tử, nói ít vài câu. Triệu Cao vội vàng lôi kéo hồ hợi nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, hồ hợi vẫn như cũ một bộ không yên lòng bộ dáng. Chương 109, họ Trường Sinh Tiểu Bạch lanh lợi đi ở phía trước, doanh chính đi theo, bất quá khi tiến vào nội viện sau lại là chậm rất nhiều, Tiểu Bạch không khỏi dừng lại chờ. Phu hoàng. Phù Tô liền vội vàng tiến lên, coi là doanh chính có chuyện gì. Cảnh con người mất, nơi này năm đó chấm thường xuyên đến, mỗi lần có nghi hoặc không hiểu sự tình cũng sẽ tìm đến hắn, hắn cũng kiên nhẫn cùng ta giảng giải, chúng ta thậm chí liên tiếp mấy cái suốt đêm đều ở nơi này xử lý quốc sự. Doanh chính nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc cảm thán nói. Phù Tô nghe vậy, nhưng cũng không dám đáp lời, vội vàng cúi đầu, sau lưng đám người cũng là như thế, mọi người đều biết doanh chính đang nói ai, lại không người dám điểm ra tới. Quyền lực khiến người hủ hóa, quyền lực tuyệt đối khiến người tuyệt đối hủ hóa. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, đám người nhìn lại chỉ gặp vừa mới còn không có một hai chiếc bàn đá. Tô Ngọc chẳng biết lúc nào đã ngồi ở nơi này, ở sau lưng hắn còn đứng lấy ba người, chính là Vô Danh, Khương Nghê, A Thanh. Doanh chính lộ ra một tia kinh ngạc, lúc tiến vào rõ ràng không có người, nhưng đột nhiên liền xuất hiện, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phục phụ hoàng, vị này chính là Tô Tử. Phù Tô vội vàng nói. Doanh chính gật gật đầu, chăm chú đánh giá Tô Ngọc, tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, so Phù Tô lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá khí chất phi phàm, để cho người ta có loại không hiểu thân cận cảm giác. Tô Tử. Doanh chính hơi chắp tay nói. Ngươi tốt, hoàng đế bệ hạ. Tô Ngọc cười nói. Ây. Doanh chính sửng sốt một chút, mặc dù đối phương gọi mình tôn sưng, nhưng cho hắn cảm giác Tô Ngọc chỉ là tại cùng một cái lao bằng hưu chào hỏi vô cùng tùy ý bệ hạ. Hắn. Lý Tư đi lên trước một bước muốn nói Tô Ngọc vô lễ bị doanh chính ngăn cản. Phục niệm bọn người nhao nhao nắm nuốt một thanh mồ hôi, sợ doanh chính sinh khí. Ha ha ha. Sao liệu doanh chính lại là thoải mái cười ha hả, hắn rất vui vẻ, chính là bởi vì Tô Ngọc thái độ đối với hắn, vô số người kính hắn, sợ hắn, ngưỡng vọng hắn, nhưng chưa hề có người sẽ như thế bình thản nhìn hắn, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Doanh chính đi tới, tại thạch đạp ngồi xuống. Các hạ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ thú vị. Doanh chính mở miệng nói. Vậy hạ so ta tưởng tượng bên trong già nhiều. Tô Ngọc nói. Nô. Trong năm nay 41, đã qua tuổi 40, hoàn toàn chính xác có thể xưng già rồi. Doanh chính cũng không có bởi vì Tô Ngọc nói mình già sinh khí, ngược lại hào phóng thừa nhận, nhưng lời này nếu là người khác nói ra đến, đoán chừng đã sớm đầu người rơi xuống đất. Phù Tô mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi trước mắt thủy hoàng đế là giả. Chớ nghe nói ngươi rất nhiều nghe đồn, nói ngươi là nho gia thánh nhân có, nói ngươi là thần tiên cũng có thể hay không cáo chi ngươi là ai? Doanh chính nhìn chằm chằm Tô Ngọc nói, trên thân không khỏi tản mát ra đế vương uy thế, ở đây tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, duy chỉ có Tô Ngọc mấy người tựa như không bị khí thế kia ảnh hưởng. Vậy hạ, tin tưởng thế gian này có thần tiên? Tô Ngọc hỏi ngược lại. Chớ từng nghe hải ngoại có tiên đạo, tên là Bồng Lai. Doanh chính nói. Đủ rồi, vậy hạ, Vân Trung quân lắc lư ngươi cũng tin, ta chỉ hỏi ngươi tin hay không? Tô Ngọc đánh gây Doanh chính tiếp tục hỏi. Ừm. Doanh chính bỗng nhiên sững sờ. T. Người chung quanh lại là hít sâu một hơi, Vân Trung quân lừa gạt hoàng đế. Đây chính là để đám người ngoác mồm kinh ngạc sự tình. "Vậy hạ, ta cái này đi đuổi bắt Vân Trung Quân." Trương Hàm tiến lên một bước quỳ xuống nói. Nếu như người khác nói Vân Trung Quân, hắn đoán chừng sẽ không tin, nhưng từ Tô Ngọc trong miệng nói ra, như vậy việc này 89 phần 10. Doanh Chính khoát khoát tay, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, Nguyệt Thần thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như không có nghe thấy Tô Ngọc vừa mới nói lời. "Chấm tin tưởng." Doanh Chính hít sâu một hơi nói. "Ngươi vẫn chưa trả lời chấm vấn đề." Doanh Chính nhìn chằm chằm Tô Ngọc nói. Tô Ngọc cười cười, sau đó tay ở trên bàn vung lên, tiếp lấy liền xuất hiện mấy bàn hoa quả điểm tâm, còn có một bình trà nước cùng hai cái chén bạch ngọc tử. Tiếp lấy chỉ gặp ấm trà tự động phiêu khởi, sau đó phân biệt cho hai con cái chén chứa đầy nước trà. "Mời." Tô Ngọc nói. Tiếp lấy một con chén trà nhẹ nhàng bay đến Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính tiếp nhận chén trà, ấn xuống kích động trong lòng, nhấp một miếng. "Trà ngon." Doanh Chính khen. Vừa mới một màn kia đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, nếu nói để ấm trà bay lên tự hành trong trà, chỉ cần công lực thâm hậu liền có thể làm được, nhưng bằng không biến ra cái này rất nhiều thứ đến, lại là để cho người ta khiếp sợ không thôi. "Thân cũng tốt, tiên cũng được, đúng là tồn tại, nhưng cũng bất quá là càng cường đại một điểm người thôi." Tô Ngọc thản nhiên nói. "Các hạ vừa mới nói hải ngoại không có Đồng Lai đảo, thế nhưng là thật?" Doanh Chính hỏi. "Đồng Lai đảo có, nhưng tiên nhân không có. Vẹn vẹn một tòa đảo thôi." Tô Ngọc nói. Doanh Chính trong mắt lập tức lộ ra một cỗ sự thất vọng. Sau đó, Tô Ngọc nhìn về phía đám người, sau đó tay lần nữa vung lên, mười mấy thanh cái ghế trống rông xuất hiện, chậm rãi rơi xuống mặt đất. "Tại hạ chiếu cô không chu toàn, chưa bị mời ngồi." Tô Ngọc nói. Phục niệm bọn người đầu tiên là cẩn thận vuốt ve một chút cái ghế, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Giờ phút này trong mắt bọn hắn Tô Ngọc đã không phải là trước đó vị kia đọc đủ thứ thi thư đại nho, mà là một vị thần tiên. "Vậy hạ muốn cái gì?" Phù Tô hỏi. "Chấm muốn trường sinh." Doanh Chính gọn gàng dứt khoát đường. "Chỉ cần có thể trường sinh, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng." Doanh Chính tiếp tục nói. "Trường sinh a, nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng, không ai có thể cự tuyệt được dụ hoặc." Tô Ngọc thở dài. Sau đó Tô Ngọc đứng lên, đi đến một bên dưới đại thụ, đây là một gốc cây đào, đương nhiên, không phải Tô Ngọc cây kia. Hoa đào đóa đóa, rất là xinh đẹp, đột nhiên một trận gió xuất hiện, trên cây hoa đào nhao nhao bay xuống. "Mau nhìn." Phù Tô chỉ vào cây đào cả kinh kêu lên. Chỉ gặp hoa đào rơi xuống về sau, lại kết xuất quả đào mắt trần có thể thấy lớn lên, tại mọi người trợn mắt hốt mừng dưới, không đến một lát, trên cây tiếp đầy đỏ tươi quả đào. "Hoa, thật nhiều quả đào." A Thanh kinh hỉ nói. "Thần tích, đây là thần tích a." Doanh Chính đứng người lên, đi vào cây đào dưới, ngẩng đầu nhìn lại. "Đi, hái xuống cho mọi người chia." Tô Ngọc đối A Thanh nói. "Ừ vâng." Tiểu nha đầu đã sớm kích động. "Ta tới giúp ngươi." Trương Lương liền vội vàng tiến lên. Người gác lại mặt chờ lấy. A Thanh nói xong, khinh thân nhảy lên nhảy tới trên cây. Chỉ gặp Trương Lương liền tranh thủ quần áo túi, A Thanh không ngừng hướng xuống ném quả đào. Rất nhanh, Trương Lương quần áo đều chứa không nổi. Phù Tô thấy thế liền vội vàng tiến lên, cúp túi từ bản thân quần áo. "Ha ha ha, trong năm đó ở Triệu Quốc cũng là mỗi ngày leo cây, nhớ kỹ có một năm còn đem chân cho té gãy, không được đi ra ngoài." Doanh Chính nhìn xem A Thanh hoạt bát bộ dáng, cười to nói. "Hồi ức luôn luôn mỹ hảo, có thể sống càng lâu, người kiểu gì cũng sẽ đem những cái kia mỹ hảo quá khứ quên, bên người thân nhân cũng sẽ đi trước. Cuối cùng lúc này thế gian lại không thân nhân, bởi vì trường sinh, thế nhân sẽ đố kỵ, sợ hãi, cuối cùng lựa chọn rời xa, cô độc là trường sinh người trốn tránh không được một cái nan quan." Tô Ngọc nói. Doanh Chính nghe như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu. "Đúng vậy a, cô độc, bất quá chấm không hối hận, chấm đại tần cần chớm." Doanh Chính thần sắc trang nghiêm nói. Tô Ngọc nhìn Doanh Chính một chút, từ trong mắt của hắn thấy được chấp nhất, giờ khác này Tô Ngọc biết, Doanh Chính cũng không phải là bởi vì sợ chết mà muốn trường sinh, mà là bởi vì đại tần, bởi vì cái này quốc gia, đại tần không thể rời đi Doanh Chính, không có Doanh Chính Phù Tô có thể bước lên cánh sao? Cho dù lịch sử cải biến, Phù Tô thuận lợi leo lên hoàng vị, hắn có thể đem Đại Tần huy hoàng tiếp tục kéo dài sao? Đáp án là không biết. Tô Ngọc không biết, Doanh Chính càng không biết. "Ta đã hiểu." Tô Ngọc gật gật đầu. Lúc này A Thanh mấy người cũng hái tốt quả đào, nhao nhao chạy đến trong đám người cho đoàn người phát quả đào. "A, cho ngươi." A Thanh vui sướng chạy tới, cố ý chọn lấy một viên lớn đưa cho Doanh Chính. "Thật sự là không tầm thường." Doanh Chính cảm thụ được trong tay truyền đến phân lượng, thở dài. Kỳ thật không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là như thế, mọi người tốt kỳ nhìn xem trong tay quả đào. "Đại ca, lại cho ta mấy cái." Hồ Hợi chạy đến Phù Tô bên cạnh nói. "Không được, những này giữ lại hồi cùng, cho cái khác đệ đệ muội muội." Phù Tô cự tuyệt nói. "Cho bọn hắn làm gì?" Hồ Hợi khó chịu nói. Bởi vậy có thể thấy được, Hồ Hợi nội tâm là cỡ nào tự tư. "Đây chỉ là quả phổ thông thông cây đào thôi, cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, mọi người tùy ý." Tô Ngọc cười nói. Đám người nghe vậy, đều xấu hổ cười một tiếng. Đón lấy, Tô Ngọc vung tay lên, một viên cực đại vô cùng quả đào xuất hiện trên không trung, quanh thân tản ra ẩn ẩn quang uy. "Hoa, thật là lớn quả đào." A Thanh con mắt đều trợn tròn. "Thật lớn a, so với chúng ta còn muốn lớn mấy lần." Đám người cũng kinh ngạc nói. "Cái này?" Doanh Chính đầu tiên là nhìn xem trong tay quả đào, sau đó nhìn về phía phiêu phủ ở Tô Ngọc trước mặt viên này, lập tức cảm thấy trong tay quả đào không thơm. "Cái này, đây cũng quá lớn." Doanh Chính nửa ngày chỉ chia ra một câu như vậy tới. Tô Ngọc cười cười, sau đó ngắm nhìn một phía, nói: "Mọi người hẳn là nhìn ra được viên này quả đào cùng các ngươi trong tay quả đào khác nhau." Đám người nhẹ gật đầu. 30 năm một nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm mới có thể thành thục, đây cũng là loại kia quả đào. Tô Ngọc nói. Nói như vậy, 90 năm mới kết thành quen. Trương Lương vội vàng nói. Ừm, chính là 90 năm, từ nở hoa đến thành thục. Tô Ngọc gật gật đầu. Doanh Chính nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi. Đây có gì chỗ đặc biệt? Ăn một gốc, có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, có thể tính đặc biệt. Tô Ngọc cười nói. Cái gì? Doanh Chính một mặt khó có thể tin nói. Làm sao có thể, ăn có thể gia tăng thọ nguyên? Không thể nào. Ngươi không thấy được lớn như vậy cái đầu sao? Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Liền ngay cả quen thuộc Tô Ngọc Nguyệt Thần cũng là một mặt kinh sợ. Không tệ, chính là ngươi suy nghĩ, bệ hạ, bởi. Tô Ngọc nói qua tay, bàn đào nhẹ nhàng bay đến Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính run rẩy vươn hai tay, tiếp nhận quả đào. Cái này, cho chấp rồi. Doanh Chính có chút không xác định nói. Sợ đến Hàm Dương, tại hạ cũng không mang theo khác lễ vật, này đào liền đưa cho bệ hạ, thêm ngươi 50 năm thọ nguyên. Tô Ngọc gật gật đầu. Doanh Chính lúc này kích động đã sớm nói không ra lời, tay run run đem quả đào phóng tới bên miệng. Đám người cũng mở to hai mắt nhìn xem, tiết hầu không tự chủ được đi theo nuốt nước miếng. Ơ đúng. Doanh Chính từng ngụm ăn bàn đào, nói thật hình tượng rất chướng thai gai mắt, nhưng giờ phút này căn bản không ai để ý, mọi người chỉ muốn nhìn một chút sẽ phát sinh biến hóa gì. Chương 110, là thần, là tiên. Ê! Nhìn xem Doanh Chính ngay cả hột đào đều nuốt đi bảo, Tô Ngọc lập tức có chút im lặng. Mọi người ở đây ánh mắt dưới, Doanh Chính thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ gặp trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên hồng nhuận, tiếp lấy một cỗ nhiệt khí từ đỉnh đầu phát ra, biến thành sương mù sông thẳng tới chân trời. Ha! Toàn thân ấm áp, để Doanh Chính không khỏi thoải mái rên rỉ lên. Ngay sau đó, chỉ nghe được Doanh Chính trong bụng phát ra lộc cộc thanh âm. Chấm muốn đi ngoài. Doanh Chính biến sắc. Tiếp theo tại hai tên tiểu thái giám cùng cung nữ dẫn đầu hạm đội vàng rời đi cái viện này, Trương Hàm đội vàng dẫn người đuổi theo. Tô tử, cái này. Phù Tô có chút lo lắng nói. Người phụ hoàng đã có tuổi, lại tăng thêm vất vả quốc sự, thể nội thật nhiều ẩn tật, cùng các loại độc tố. Tô Ngọc nói. Độc tố? Phụ hoàng thân thể tại sao có thể có độc tố? Phù Tô tiếp tục hỏi. Nhưng mà Tô Ngọc lại cười cười nói. Độc tố mỗi người trong thân thể đều có, trừ phi ngươi không ăn ngũ cốc hoa màu, không hô hấp, không uống nước, thế gian hết thảy đều thật nhiều tạp chất tại ý ăn mòn người thân thể. Một phàm nhân không tu tập võ đạo, nghiêm ngặt tới nói, tuổi thọ có 120 năm đến 150 năm. Nhiều như vậy, đám người sững sờ. Không tệ, người sau khi sinh mang theo một đạo tiên tiên chi khí, thể nội sạch sẽ không tạp chất, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, cỗ này tiên tiên chi khí sẽ ở trước 20 tuổi bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó các loại đồ ăn, không quy luật nghỉ ngơi, tâm tình chập trùng không chừng, đều sẽ ảnh hưởng một người tinh khí thần. Người tập võ khi tiến vào đại tông sư trước đó, tuổi thọ cùng phàm nhân không khác, mà phổ thông bách tính càng đáng thương, ngày qua ngày vì cuộc sống buôn ba, thể nội tinh khí thần tiêu hao càng lớn, cho nên thường thường sống không lâu lâu. Ai, khó trách phụ hoàng hai năm này thân thể càng ngày càng không xong. Phù Tô thở dài. Ngươi phụ hoàng là cao quý hoàng đế, sử dụng chỗ ăn đều là thiên hạ tốt nhất, tuy nói bởi vì quốc sự vất vả một chút, nhưng còn không đến mức như thế, để thân thể của hắn tình trạng mỗi ngày càng hạ có khác nguyên do. Tô Ngọc nói. Cái này Tô tử còn xin ngươi nói cẩn thận. Lý Tư vội vàng nói. Tiếp lấy một trận tiếng bước chân truyền đến, đám người nhìn lại, chỉ gặp Doanh Chính đã trở về. Phu hoàng. Phù Tô nhìn trước mắt người lẩm bẩm nói. Cái này. Bệ hạ. Ngươi. Hoa. Trẻ ra. Đám người kinh hãi. Chỉ gặp lúc này Doanh Chính giống như hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trên mặt khí sắc hồng nhuận, trước đó hoa dâm hai tóc mai cũng thay đổi đen, nếu như không phải khí chất vẫn như cũ, rất nhiều người gặp qua lúc còn trẻ Doanh Chính, đám người kém chút nhận không ra. Ha ha ha. Chấm phảng phất trùng sinh. Doanh Chính ha ha cười nói. Nô. Cùng 20 năm trước đồng dạng cảm giác. Doanh Chính bóp bóp nắm tay, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Chúc mừng bệ hạ. Triệu Cao vội vàng một cái cơ linh phụ phục tới đất bên trên la lớn. Chúc mừng bệ hạ. Những người còn lại cũng nhao nhao hô. Huỳnh thân. Doanh Chính cười gật gật đầu. Tiếp lấy đi vào Tô Ngọc trước mặt, cung cung kính kính hành lễ. Các hạ có thể lần đầu gặp chấm liền đưa ra như thế vô giới chi bảo, chấm cảm động hết sức. Doanh Chính nói. Vẹn vẹn cho bệ hạ duyên thọ 50 năm thôi, không cần như thế. Tô Ngọc nói. Có một ít lời nói, ta không thể không nói, nói bệ hạ có thể sẽ không cao hứng. Tô Ngọc tiếp tục nói. Thỉnh giảng, chấm rửa hai lắng nghe. Doanh Chính lúc này đối Tô Ngọc độ thiện cảm là đầy. Phu hoàng, muốn hay không? Phù Tô nhìn một chút xung quanh, hỏi. Hắn ý tứ là đám người có cần hay không né tránh? Không. Đều giữ lại. Doanh Chính vung tay lên. Trước đây, ta xem mặt ngươi tương cập khí tức, chỉ có không đến 20 năm thọ nguyên. Tô Ngọc nói. Doanh Chính nghe vậy lại là trầm mặc, như thế nói đến mình trước đó nhiều nhất chỉ có thể sống đến 60 tuổi sao. 60, một giáp, mới ta nói qua, dưới tình huống bình thường người chí ít có thể sống 120, vậy hạ thân phận tôn quý như thế, lại ngay cả một chút phổ thông bách tính tuổi thọ cũng không bằng, chẳng lẽ không muốn biết nguyên do à? Tô Ngọc nói. Còn xin Tô tử giải hoặc. Doanh Chính chắp tay nói. Đan dược một đạo, tại đạo gia tới nói xác thực có một ít hiệu dụng, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, có chút đan dược duyên thọ tác dụng thậm chí có vừa mới kia quả đào gấp 10. Chỉ bất quá, kia là cỡ nào khó mà luyện chế, ở nhân gian có thể nói căn bản không có khả năng, buồn cười lại có thể có người dám lời thề son sắt nói mình có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Không nói trước trường sinh thuốc, vậy hạ những năm này bởi vì đau nửa đầu mà phục dụng những cái kia thần đan rượu dược kỳ thật căn bản chính là tại mãn tính tự sát. Cái gì? Doanh Chính mặt liền biến sắc nói. Nhưng chấm đau đầu chi bệnh thật có chuyển biến tốt đẹp. Doanh Chính tiếp tục nói. Tô Ngọc cười khẽ một tiếng. Đau đầu nguyên nhân có rất nhiều, mệt nhọc, não tật, thân thể lạnh, cũng có thể, ta xem bệ hạ cũng vô não tật như vậy thì là bởi vì mệt nhọc nguyên nhân, sở dĩ cảm giác chuyển biến tốt đẹp đó là bởi vì những đan dược kia đang tiêu hao bệ hạ tinh khí thần, tại chết lặng thân thể của ngươi, nói câu không dễ nghe, bệ hạ bây giờ chỉ sợ có lòng không đủ lực a. Tô Ngọc nói. Cứ thế mãi, bệ hạ sớm muộn có một ngày sẽ chết bất đắc kỳ tử, thê thảm vô cùng. Phải biết những đan dược kia bên trong ẩn chứa đồ vật đều là có kịch độc, ta thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi là thế nào gắng gượng qua tới. Tô Ngọc lắc đầu nói, nhìn xem Doanh Chính ánh mắt mang theo một tia đáng thương. Mà lúc này người chung quanh đều khí quyển không dám thở, Doanh Chính ngực kịch liệt phập phồng, sau đó hết sức làm cho mình ngựa khí bình ổn nói, để ngươi chê cười. Doanh Chính lộ ra một nụ cười khổ nói, muốn trường sinh có thể lý giải, nhưng bệ hạ lại là hoàn toàn ngược lại, bất quá vừa mới kia quả đảo đã đem trong cơ thể ngươi độc tố thanh trừ, cho tới bây giờ, bệ hạ chí ít có thể sống 60 năm. Tô Ngọc nói, nghe nói như thế, Doanh Chính sắc mặt lúc này mới biến tốt một chút. Tiếp lấy Doanh Chính lại chắp tay nói, không biết đảo tiên kia có thể còn có. Doanh Chính nói xong có chút xấu hổ, hắn cảm thấy mình có chút lòng tham. Có, bất quá một người nhiều nhất chỉ có thể ăn hai viên, lại thứ hai khóa, duyên thọ hiệu quả giảm nữa. Tô Ngọc cũng không giấu giếm. Ha ha, tốt. Doanh Chính cười to nói. Ngay sau đó, Doanh Chính sắc mặt trở nên lãnh khốc. Quốc sư. Doanh Chính hô. Nguyệt Thần nghe vậy tiến lên một bước. Vậy hạ, mời ngươi trở về nói cho Đông Hoàng, việc này cần phải cho ta một cái công đạo. Doanh Chính mắt lộ ra sắc cơ. Ê. Nguyệt Thần trong lòng khe khẽ thở dài, mở miệng đáp. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người lao đến. Chỉ gặp hắn phù phù một tiếng quỳ giảm xuống đất. Thập bát đệ ngươi. Phù Tô đội vàng hô lớn. Chính là Hồ Hợi, chỉ gặp hắn hơi mập thân thể một đống nằm rạp trên mặt đất. Hồ Hợi ngươi có chuyện gì không? Doanh Chính nhìn xem trên đất Hồ Hợi hỏi. Phu hoàng, nhi thần muốn hướng Tô tử cầu một viên tiên đạo, nhi tử cũng nghĩ trường thọ. Hồ Hợi ngữ khí kích động nói. Mọi người nhất thời không còn gì để nói, trường thọ ai cũng nghĩ, nhưng hôm nay cái chẳng diện này ngoại trừ Doanh Chính, những người khác là không thích hợp nói. Chớ có nói hiệp nói bượng, ngươi mới bao nhiêu lớn, nhanh lên một chút. Phù Tô liền vội vàng tiến lên kéo Hồ Hợi. Lại bị Hồ Hợi một thanh hất ra. Nhìn Tô tử thành toàn. Hồ Hợi nói. Doanh Chính nhìn chằm chằm Hồ Hợi, sắc mặt vẻ thất vọng càng liệt. Ồ, ngươi cũng nghĩ trường sinh? Tô Ngọc cười nói. Vâng. Dựa vào cái gì? Tô Ngọc thản nhiên nói. Hồ Hợi lập tức nghẹn lời. Ta là phụ hoàng sủng ái nhất nhi tử, chỉ bằng cái này. Hồ Hợi nói. Im miệng, người tới, đem cái này chẳng biết xấu hổ hôn trường kéo ra ngoài. Doanh Chính đứng dậy, cả giận nói. Rầm rầm. Bên ngoài lập tức xông tới mấy tên ảnh mật vệ, đưa thập bát công tử hồi phủ. Trương Hàm mặt không thay đổi nói, tiếp lấy binh sĩ tiến lên kéo Hồ Hợi liền đi ra ngoài. Vì cái gì a, phụ hoàng, ta không phục. Hồ Hợi la to nói. Triệu Cao lúc này lại là hận không thể đem hắn miệng chắn, đành phải hết sức cúi đầu, sợ bị Doanh Chính nhìn ra cái gì tới. Hồ Hợi bị kéo ra ngoài, trên đường đi hô to gọi nhỏ, Doanh Chính sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ai? Để ngươi chê cười. Doanh Chính thật sâu thở dài nói, hắn là cái bại hoại, vừa mới một con đắm đuối nhìn xem Khương Nghê tỷ tỷ. A Thanh bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì nói, Doanh Chính sắc mặt càng thêm khó coi. Truyền chỉ. 18 tử Hồ Hợi hoàn khố không chịu nổi, tư tưởng không hợp, từ hôm nay trở đi đóng cửa đọc sách, không có chấm ý chỉ không được ra công tử phụ. Doanh Chính nói. Ê! Lý Tư vội bằng đáp. Sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía một bên Triệu Cao. Hừ! Doanh Chính hướng phía Triệu Cao hừ lạnh một tiếng. Doanh Chính rời đi, vừa lòng thỏa ý, trước khi đi mời Tô Ngọc mấy người hai ngày nữa tiến cung, trao đổi nho ra sự tình. Hoàng đế trở nên tuổi trẻ sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hàm Dương, mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Các loại truyền thuyết bay lầy trời, đều là cùng ở tại tướng phủ Tô Ngọc có quan hệ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Phản tân thế lực người người khó có thể tin. Đội bang phái người bốn phía nghe ngóng. Sư Minh, ngươi nhìn ngươi đến đi. Vệ Trang một mặt khiếp sợ hỏi. Ừm, là thật, hoàng đế trẻ ra, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh mệnh lực mạnh lên. Cái nhiếp nói. Âm Dương gia, Nguyệt Thần gặp được Đông Hoàng Thái Nhất. Đem chuyện ngày hôm nay tất cả đều nói. Dưới mặt nạ nhìn không ra Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt, nhưng này có chút chập trùng không chừng ngực, chứng minh hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Quả thật kỳ nhân, Nguyệt Thần, trước ngươi cùng hắn hồi lâu, liền không nhìn ra chút gì sao? Đông Hoàng hỏi. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy hắn thần bí khó lường, còn lại cũng không nhìn ra. Nguyệt Thần nói. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thật sâu một chút Nguyệt Thần, cũng không từ ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì khác, lập tức nhẹ gật đầu. Cho Vân Trung Quân truyền tin, để hắn tạm thời không muốn về Hàm Dương. Đông Hoàng nói. Kìa tinh hồn đâu? Hai bọn họ là đi ra biển. Nguyệt Thần hỏi. Cũng giống vậy. Đông Hoàng nói. Vâng. Ai, thiên ý khó liệu, ngươi đến cùng là ai? Sao dám lịch thiên cải mệnh? Đông Hoàng nhìn lên bầu trời thở dài. Chỉ có Nguyệt Thần lúc này suy nghĩ đã sớm bay đến Tô Ngọc nơi đó. Lữ phủ cổng, nhiều hơn rất nhiều người, mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, nhưng bái phỏng người nối liền không dứt, đều là Hàm Dương thành quan lại quyền quý, tất cả mọi người muốn gặp Tô Ngọc một mặt, cầu một viên để cho người ta duyên thọ tiên đạo, mặc dù trước đó Hồ Hợi mới vừa vặn bị vấn trách, nhưng không ai có thể tự tuyệt loại này dụ hoặc. Mà Tô Ngọc giống như thần là tiên nghe đồn, cũng theo đó truyền ra đến, có hoàng đế học thuộc lòng, giờ khắc này lại không có người hoài nghi. Chương 111, Đông Hoàng Thái Nhất Hàm Dương thành càng phát ra náo nhiệt, nhiều hơn rất nhiều làm việc ủy bí người giang hồ. Triều đình không thể không từ ngoại thành điều hơn bạn quân đội tiến vào chiếm giữ thành nội. Tiểu quán bên trong, trong quán ăn, tiểu thuyết gia người nhao nhao đem trước cùng Tâu Ngọc có liên quan sự tình viết thành diễn dịch, lại để cho người viết tiểu thuyết sinh động hình tượng miêu tả ra. Chỉ gặp kia Tô Tử, đối kia hồ sen niệm xong một câu cuối cùng, chiếu ngày hoa sen khác đỏ sau đầy đường hoa sen lập tức lắc lư, nhao nhao nở rộ ra, coi là thật để cho người ta rung động. Phu tử mấy người càng là lúc ấy liền sợ choáng váng, nghe nói có cái gọi Lương một tiểu tử ngốc, tại chỗ liền cho quỷ. Một nhà tiểu lâu bên trong, thuyết thư tiên sinh ngay tại sinh động miêu tả, địa bộ này phản phất hắn tận mắt nhìn thấy, mọi người ở đây cũng nghe được nhao nhao liễu lưới. "Uy, ngươi chẳng lẽ tại nói bậy a?" Lúc này một vị người trẻ tuổi đứng lên nói. "Nguyên lai là đạo gia bằng hữu, tiểu đạo sĩ, ngươi nói thế nào ta nói bậy đâu? Đây chính là nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, huống chi ngày hôm trước trong tướng phủ cây đào nở hoa kết trái, càng là bệ hạ bọn người tự mình nghiệm chứng." Người viết tiểu thuyết nói. Tiểu đạo sĩ lập tức lúng túng ngồi xuống. "Nói như vậy, bệ hạ ăn tiên đào biến tuổi trẻ cũng là thật lạ." "Hẳn là thật, nghe nói bây giờ muốn vào tướng phủ bái kiến tiên nhân đội ngũ đều xếp tới ngoài thành." Có người vội vàng nói. Mà tại quán rượu trong khắp ngóc ngách, mấy người mặc cách ăn mặc tương đối giản dị người đang thấp giọng trò chuyện. Ai cũng không biết Điền Ngôn thủ lĩnh đi nơi nào. Bây giờ nông gia ngay cả cái nói chuyện người quản sự đều không có. Một người nói: "Lần này ta vốn không muốn đến Hàm Dương, trong nhà ruộng liền dựa vào cha ta bọn hắn, ta có chút không yên lòng." Người nói: "Chúng ta trồng thật tốt địa không được à, nhất định để chúng ta cũng cùng đi theo, bây giờ mấy vị đầu mục cả ngày xảo lai xảo khứ." Một người khác nói. Lúc này, lại là mấy tên trên mặt hung ác chi tướng người đi vào quán rượu, những người này thân mang đơn sơ khôi giáp, cầm trong tay binh khí, nhìn giống như trong quân người, nhưng lại so bình thường binh sĩ nhiều chút túc sát chi khí. Là binh gia người. Có người nhận ra người về sau, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đi mau." Lập tức liền có rất nhiều thực khách đội vàng rời đi, binh gia người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thường thường một lời không hợp liền rút đao, lại phi thường đoàn kết, bất kỳ người nào đều tùy tiện không dám trêu chọc. Mà tại trên tiểu lâu tầng một cái gian phòng bên trong, lại có mấy người xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến lầu dưới hết thảy. Chư tử bách gia đều tới, nói cho địa phương khác huynh đệ cho ta chằm chằm tốt. Trong phòng một người thấp giọng nói: "Vâng, đại nhân." Lập tức có người đáp. Người này xoay đầu lại, chính là ảnh mật vệ thủ lĩnh Trương Hàm. "Đại nhân, gần nhất kinh thành tương đối phức tạp, ta lo lắng chúng ta nhân thủ không đủ, ngài nhìn có phải hay không đi mời Lá Vong hỗ trợ?" "Ý miệng, đừng nhắc lại Lá Vong." Trương Hàm quát lớn thủ hạ nói. "Vâng." Trương Hàm một lần nữa quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ, náo hải không khỏi nhớ lại hoàng đế đêm đó đã nói. 18 tử rất để trong thất vọng. Hôm đó trở lại hoàng cung, Doanh Chính nguyên bản cũng bởi vì đến thọ 50 năm hảo tâm tình lại bị người quấy rầy. Nguyên nhân chính là Triệu Cao vì hồ hợi cầu tình, nhưng cuối cùng bị Doanh Chính mà lui. Trương Hàm lúc ấy ngay tại trận, hắn từ Doanh Chính trong mắt thấy được sắc cơ, Triệu Cao chỉ sợ phải gặp, so dù sao hồ hợi thế nhưng là hắn trên danh nghĩa học sinh, bây giờ trở nên bộ dáng này, có thể thấy được Triệu Cao cũng làm cho hoàng đế chán ghét. "Bạn quân như hổ a." Trương Hàm trong lòng không khỏi thở dài. Trong tướng phủ, Tô Ngọc đóng cửa tạm nhưng bất kỳ người nào cũng không thấy, xung quanh đã từ lâu bị binh sĩ bảo vệ, trong đó cũng có người tự nhận tu vi cao minh, nghĩ đêm tối thăm dò tướng phủ, nhưng không hề nghi ngờ, những người này không còn có xuất hiện. "Khương Nghê." Trong phòng Tô Ngọc hô. "Đế quân." Khương Nghê lập tức xuất hiện. "Ngươi về Bạch Ngọc Kinh một chuyến, đem phong thư này giao cho Kiều Phong mấy người, đối còn có bộ quần áo này." Tô Ngọc nói xong, đem một phong thư cùng một bộ quần áo đưa cho quá khứ, trên quần áo bày biện một cái mặt nạ, trên mặt nạ họa có kim long đồ văn, chính là vì Kiều Phong chuẩn bị. "Ừm." Khương Nghê sau khi nhận lấy, liền quay người rời đi. "Triệu Cao, nên tiễn ngươi lên đường." Tô Ngọc thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Vô Danh tìm tới. Nguyên lai là hoàng đế lại phái người đến mời Tô Ngọc tiến cung. "Đi." Tô Ngọc gật gật đầu. Ngoài cửa chờ người chính là Lý Tư, nhìn thấy Tô Ngọc sau khi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Lý Tư bái kiến Tô tử." "Nguyên lai là Lý đại nhân, làm phiền." Tô Ngọc gật gật đầu. Đối với người này, Tô Ngọc không thể nói chán ghét, đây chẳng qua là một cái bị quyền lực mê thất hai mắt người, bất quá liền trước mắt mà nói, Lý Tư vẫn là chung với Doanh Chính, chung với Đại Thần. "Mau nhìn, ra." Tô Ngọc xuất hiện lập tức gây nên chung quanh một trận rối loạn. Nơi xa những cái kia chư tử bách gia người rất nhiều cũng là lần thứ nhất trông thấy Tô Ngọc, nhao nhao hiếu kỳ đánh giá. Tô Ngọc hiển nhiên biết sự tồn tại của những người này, đi đến trước xe ngựa cố ý ngừng lại, hướng phía phụ cận dân chúng phất tay thăm hỏi. "Hoa, tiên nhân tại cùng chúng ta chào hỏi." Đông đảo dân chúng lập tức hưng phấn quát to lên. Đối với bách tính tới nói, cái gì trường sinh bất lão, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tới đây cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân cùng minh mắc, đã thỏa mãn trong bọn họ trong lòng kia nho nhỏ lòng hư vinh. Dân chúng là đơn thuần, mỗi ngày buôn ba mệt nhọc, vì cái gì bất quá là còn sống mà thôi, mà ăn no bụng thì là bọn hắn đơn giản nhất mộng tưởng. Ngồi ở trong xe ngựa, Tô Ngọc nói: "Ừm, đúng là như thế, thật có chút người hết lần này tới lần khác ngay cả bọn hắn điểm ấy đơn giản nhất hy vọng xa vời cũng muốn tức đoạn." Vô Danh nói: "Người cũng phát hiện a?" "Những người kia?" Tô Ngọc nói: "Ừm, rất nhiều, hẳn là đế quân nói tới chư tử bách gia người." Vô Danh nhẹ gật đầu. "Cái gì chư tử bách gia nha?" A Thanh một mặt ngượng bức mà hỏi. "Ha ha, không có gì, một đám không làm chính sự gậy quấy phân heo mà thôi." Tô Ngọc sờ lên tiểu nha đầu đầu cười nói: "Đế quân, ngươi định làm gì? Khuyên hoàng đế thu tay lại không nên đánh ép bọn hắn a?" Vô Danh hiếu kỳ nói: "Ta tự có biện pháp." Tô Ngọc nói: "Trong hoàng cung, Doanh Chính đã sớm chờ ở hoàng cung cửa chính, trung quanh có văn võ bá quan còn có đông đảo nho gia người, phục nghiệm bọn người ở tại hai ngày trước liền đã tiến cung. Mà liền tại Tô Ngọc xe ngựa sắp đến hoàng cung thời điểm, từ một bên con đường bên trên cũng có một chiếc xe ngựa hành xử mà đến, trên xe ngựa ấn có Tam Túc Kim Ô màu đỏ đồ văn. Doanh Chính không khỏi híp mắt lại, hắn biết tới là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ tới cái này thầm cư không ra ngoài giá hỏa thế mà cũng xuất hiện. Đế quân, cưới xe ngựa người rất mạnh. Vô Danh bỗng nhiên nói. Tô Ngọc lộ ra một tia hứng thú đến, nhẹ gật đầu. Chẳng được bao lâu, hai chiếc xe ngựa đồng thời tại cửa hoàng cung đại lộ trước hội tụ, bởi vì hai chiếc xe ngựa to lớn, không có khả năng đồng thời tiến vào, liền ở đây ngừng lại. Lý Tư thấy thế vội vàng đưa tay, xe ngựa đội ngũ lập tức dừng lại. Tiếp lấy chỉ gặp Lý Tư nhảy xuống ngựa lưng, đi đến Âm Dương gia xe ngựa trước đó. Lý đại nhân. Đuổi ngựa người cười nói. Tiểu Linh. Lý Tư nhẹ gật đầu. Lý Tư bái kiến Đông Hoàng các hạ. Lý Tư không mình hành lễ nói. Chớ nhìn hắn là cao quý đế quốc thừa tướng, tại Hàm Dương thành có thể nói đi ngang, nhưng ở trong xe ngựa này vị diện trước, Lý Tư biết mình cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đông Hoàng các hạ, ta phụng bệ hạ chi mệnh mời Tô Tử tiến cung. Lý Tư nói trong lời nói chưa hề nói một câu để Đông Hoàng ngựa bộ, nhưng lại đem Doanh Chính cho bưng ra. Trong xe ngựa, dưới mặt nạ Đông Hoàng Thái Nhất, đối ngồi tại đối diện Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Tiểu Linh, lui lại. Trong xe ngựa, Nguyệt Thần nói khẽ. Vâng. Tiểu Linh khống chế xe ngựa chậm rãi lui lại. Đa tạ. Lý Tư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nghỉ nói. Tiếp lấy Tô Ngọc xe ngựa tiếp tục hành sự, khi đi ngang qua đối phương xe ngựa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác gần ẩn có một cỗ năng lượng quỷ dị đánh tới, Tô Ngọc cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong xe ngựa, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chấn động, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thủ lĩnh, Nguyệt Thần tự nhiên phát giác dị dạng, liền vội vàng hỏi. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất dưới mặt nạ ánh mắt phức tạp, sau đó khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau lái về phía hoàng cung. Ha ha, thú vị, tên kia thế mà nhượng bộ. Doanh Chính cười ha ha nói. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoại trừ phủ Tô bên ngoài, mọi người tại đây nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, đây là đối Tô Ngọc cao nhất lễ nghi. Tô Ngọc mấy người xuống xe ngựa, thắng lấy cười tiến lên đón. Tô Tử, nói xong tiến cung để chống chiêu đãi ngươi, cái này thoáng qua một cái 5-6 ngày, nhất định phải trông chờ không nổi. Doanh Chính nói, trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn, hiển nhiên đã đem Tô Ngọc xem như chi kỷ hảo hữu. Vậy hạ một ngày trăm công ngàn việc, ta liền một nhàn tàng người, không muốn quấy rầy. Tô Ngọc nói, mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất xe ngựa cũng ngừng lại, Tiểu Linh vén rèm lên, chỉ gặp Nguyệt Thần chậm rãi đi xuống. Sau đó cung kính đứng ở một bên. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, chỉ gặp thân hình cao lớn bị áo bào đen bao phủ mang trên mặt quỷ dị mặt nạ màu đen, cả người phảng phất bị mê vụ bao phủ. Chỉ gặp hắn như bám vào trên mặt đất, hướng phía Doanh Chính bên này nhẹ nhàng tới. "Vậy hạ." Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm có chút khàn khàn nhưng rất đủ dày. "Đến, Đông Hoàng, vị này ngươi chắc hẳn đã sớm nghe nói qua, chính là Tô Tử." Thủy Hoàng vội vàng nói. "Đông Hoàng các hạ." Tô Ngọc nhẹ gật đầu. "Tô Tử, đế quân, cái kia là ngươi đây." Đông Hoàng nhìn về phía Tô Ngọc, dưới mặt nạ con mắt tựa như tỏa sáng. "Nô, đều là." Tô Ngọc nói. Cái này không có gì dấu diếm, hắn biết mình thân phận không thể gạt được Doanh Chính, càng không thể gạt được Đông Hoàng Thái Nhất. Bê bê. Đống nhiên một tiếng dê tiếng kêu phá vỡ hiện trường bị dị bầu không khí. Bê bê. Nguyên lai là Tiểu Bạch, chỉ gặp hắn hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất kêu to. Đừng gọi bậy Tiểu Bạch. Á Thanh vội vàng che lấy Tiểu Bạch nói. Thì ra là thế. Tô Ngọc nhìn một chút Tiểu Bạch, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Á Thanh lúc này cũng nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như Tiểu Bạch vừa mới nói cái gì khó có thể tin. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, tiếp lấy thân thể không khỏi run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Động tác này rất bí ẩn, nhưng vẫn như cũng bị Tô Ngọc bắt giữ nói. Ha ha, mời. Doanh Chính lúc này cười nói. Tiếp lấy Tô Ngọc mấy người liền với ai Doanh Chính tiến vào trong hoàng cung. Trên đường đi, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt như có như không đặt ở Tô Ngọc cùng Tiểu Bạch trên thân, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Chương 112, dịch thủy bờ sông dịch thủy Hàn Hoàng Cung nguy nga, trang nghiêm hùng vĩ, tráng lệ. Bên trong ở Cửu Ngũ Chí Tôn, bị người ba quỷ chí lệ, chí cao vô thượng, đáng tiếc lại không bằng người bình thường trôi qua thư thái. Mọi người đi tới hoàng cung thiên điện, nơi này cực kỳ rộng lớn, là hoàng gia cử hành trọng đại hoạt động lúc, quần thần cùng hoàng thất tề tụ chi điện. Tô Tử, mời tới bên này. Doanh Chính đem Tô Ngọc đưa đến vị trí cao nhất, cùng mình đặt song song mà ngồi. Hoàng tọa ở vào ở giữa, tả hữu đều có một cái chỗ ngồi, Tô Ngọc ngay tại Doanh Chính bên phải, mà Đông Hoàng vị trí ở bên trái hơi dựa vào tiếp theo điểm, bởi vậy có thể thấy được Tô Ngọc lúc này ở Doanh Chính trong lòng địa vị đã vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì thêm, chỉ là tự hành ngồi xuống. Sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tô Ngọc trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi. Doanh Chính đối phía dưới mở miệng nói. Tạ bệ hạ. Tất cả mọi người lập tức nhao nhao ngồi xuống. Bên trên thiện. Một tên thái giám cao giọng hô. Tiếp lấy liền nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ cung nữ nhao nhao bưng lên mỹ thực tới. Còn có rất nhiều tiểu thái giám bưng lên rượu ngon. Không lâu lắm mỗi người trước bàn đều bày đầy rượu ngon món ngon. Ha ha ha, hôm nay chẳng lẽ mọi người gặp nhau, chấm rất vui vẻ, thỉnh tùy ý. Doanh Chính cởi mở cười nói. Tạ bệ hạ. Chúng nhân nói. Doanh Chính vừa dứt lời, bên ngoài lại đi tới một đám thân vũ y liễu nữ tử, khác từ một bên truyền đến từng đợt nhạc khí âm thanh. Đám vũ nữ lập tức theo âm nhạc múa. Đám người ăn mỹ thực thưởng thức ưu nhã vũ đạo, rất là hài lòng, chỉ bất quá Đông Hoàng lại là không nhúc nhích chút nào, chỉ là lặng lặng nhìn, Doanh Chính theo âm nhạc đánh nhịp, lộ ra thập phần vui vẻ. Tô Ngọc cũng là lần thứ nhất gặp loại này cổ điển múa, cái này cùng Loan Loan nhiều nhảy thiên ma vũ không giống, Loan Loan cái kia thuần túy chính là câu hồn và phách, những này vũ nữ lại là đáng giá kiên nhận thưởng thức. Đế quân sao không làm một câu thơ? Doanh Chính đột nhiên quay đầu nói với Tô Ngọc. Gặp Doanh Chính trực tiếp gọi mình đế quân, Tâu Ngọc ngược lại là không có gì kỳ quái, bất quá một bên đám người lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết đế đại biểu cho hoàng đế, mà thủy hoàng vậy mà xưng hô Tâu Ngọc vì đế quân, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Tâu Ngọc trên thân. Nhị cung lãng nguyện, nghe quân tiên đế vui, biết hắn mấy lần. Tranh giống như nhân gian, một khúc hái sen tân truyện. Eo thon nhẹ, quanh lưới chuyển. Tiêu giao khói sóng ai ràng buộc. Bất đắc dĩ thiên giai, sớm đã thúc ban chuyển. Lại giá màu loan, phù dung niên trông mong. Nguyện mỗi năm, bồi này đến. Tâu Ngọc không chút do dự, thốt ra. Chỉ gặp đống nhiên vũ cơ chung quanh chậm rãi hiện ra vô số kim liên hư ảnh, toàn bộ sân nhảy trở nên càng phát ra hoa lệ. Ngay sau đó từng đợt tiếng phượng hót truyền đến, hai con loan phượng đống nhiên xuất hiện tại vũ cơ chung quanh bay múa xoay quanh. Chúng vũ cơ hiển nhiên nhận qua huấn luyện đặc thù, những dị tượng này vẹn vẹn để bọn hắn chấn kinh một sát na, liền tiếp lấy tiếp tục múa. Hoa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn thần kỳ này, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đây là pháp thuật gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem một màn này không khỏi nhíu mày lại. Sư đệ, ngươi nhìn, đây cũng là tài hoa biến thành. Nhan Lộ kích động đối với một bên Trương Lương nói. Ừm. Trương Lương trợn mắt hốt mồm, một bên Cao Tiệm Ly cũng là như thế, lúc trước hắn tuy nói nghe qua chợ búa nghe đồn, Tâu Ngọc có cái gì tài hoa văn khí, bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy cũng là cực kỳ chấn động. Ha ha, rượu rượu rượu. Doanh Chính mừng lớn nói. Trong mắt ứa ra tinh quang. Hồi lâu, âm nhạc dần dần dừng lại, huyễn tượng cũng biến mất theo, vũ nữ nhao nhao lui ra. Quả nhiên thần kỳ, bên này là kia văn gan tài hoa. Doanh Chính hỏi. Không tệ, đây là văn khí biến thành. Tâu Ngọc gật gật đầu. Chấm nghe nói, cái này tài hoa người đọc sách đều có thể tu luyện. Thủy Hoàng hỏi. Cũng không phải, cần thiên phú, chủ yếu nhất là văn đạo chi tâm, văn gan cần vạn thiên chi biết kích hoạt, tài hoa cần ức vạn thư tịch đến ấp ủ, không phải một sớm một chiều. Văn gan tài hoa, thiên địa hạo nhiên chi khí, không chỉ có riêng là vừa bản loại kia viện hóa ra huyễn tượng, mà là gần chu đạo trích, xa nhưng ngàn dặm truy địch, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Tâu Ngọc nói. Còn có thể ngăn địch. Doanh Chính kinh ngạc nói. Thứ không gì không thể. Tâu Ngọc gật đầu nói. Lần này liền ngay cả Phục Niệm mấy người cũng kích động không thôi, trước đó mọi người thấy câu đối viễn cảnh cùng hoa sen mở ra dạng này hư ảnh chỉ là coi là chỉ thế thôi, không nghĩ tới còn có tầng này. Tâu Ngọc lúc này hướng phía dưới nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Lương kia một bàn, Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly chung một bàn. Hai người gặp Tâu Ngọc ánh mắt rơi trên người mình, nhao nhao khẩn trương không thôi. Cao Tiệm Ly. Tâu Ngọc đông nhiên nói. Cao Tiệm Ly liền vội vàng đứng lên, không người nói. Đến ngay đây. Nghe nói ngươi nổi danh kiếm dịch thủy hàn, chắc hẳn kiếm thuật một đạo cũng không yếu, không bằng ra múa một chút kiếm. Tâu Ngọc nói. Ấy. Cao Tiệm Ly vội vàng đáp. Hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi ra, đi vào đại điện chính giữa. Bệ hạ, Tô Tử, còn xin để cho người ta mang tới tại hạ bội kiếm. Cao Tiệm Ly chắp tay nói. Trước khi tới đám người mang theo vũ khí đều đã bị lấy đi. Có thể. Doanh Chính nhẹ gật đầu. Ra hiệu một bên thái giám đi lấy dịch thủy hàn. Không cần. Tâu Ngọc lại nói, tiếp lấy vung tay lên. Hiu. Đại điện bên ngoài một trận tiếng kiếm reo vang lên, chỉ gặp một thanh bạch như tuyết, có ánh sáng long lanh bảo kiếm phá không mà đến, bay đến Cao Tiệm Ly trước mặt, chính là kia dịch thủy hàn. Hảo thủ đoạn. Doanh Chính khen. Cao Tiệm Ly có chút bình phục một chút tâm tình, nắm chặt bảo kiếm. Lên trống. Doanh Chính hô. Đông đông đông. Tiếp lấy tiếng trống trận trận vang lên. Cao Tiệm Ly bắt đầu mua kiếm, làm kiếm giả, cơ bản đều sẽ mua kiếm, kiếm quang lấp lóe, mặc dù không có sát cơ nhưng cũng làm cho người có chút sợ hãi, Trương Hàm cùng chung quanh ảnh mật vệ càng là vô cùng thận trọng, liền sợ lại xuất hiện một lần kinh kha giết tận. Theo nhịp chống tiết tấu, Cao Tiệm Ly động tác càng lúc càng nhanh, có thể thấy được kiếm đạo không yếu, liền ngay cả vô danh cũng khẽ gật đầu. Mọi người ở đây thấy Tinh Tinh có vị thời điểm, Tâu Ngọc mở miệng, rút kiếm cuốn tàn tôn, ca cuối cùng liền đi ra ngoài. Gió tây đầy trời tuyết, nơi nào nhà báo ân, dũng chết chuyện tầm thường, nhẹ thủ không đủ luận. Lật ngại dịch thủy bên trên, nhỏ vụ động ly hồn. Rầm rầm. Tâu Ngọc đọc xong, chỉ nghe đại điện truyền đến một trận nước sông lật qua lật lại thanh âm. Ngay sau đó đại điện chung quanh cảnh sắc biến đổi, đám người kinh ngạc phát hiện nhóm người mình đang ngồi ở một con sông lớn bên bờ. Trung quanh nổi lên trận trận hàn khí, để cho người ta không tự chủ được nắm thật chặt quần áo. Dịch thủy sông. Trương Lương cả kinh nói. Lúc này tiếng trống đã ngừng, Cao Tiệm Ly ngơ ngác nhìn một màn này. Tiếp lấy liền nhìn thấy một thân ảnh đứng ở bờ sông. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Mơ hồ một cái thân ảnh thì thầm. Cao đệ, về sau lại không muốn gặp này, người ta không bằng tỉ thí một phen. Mơ hồ bóng người nói. Tiếp lấy một trận kích trúc thanh âm có tiết tấu vang lên. Tới. Mơ hồ bóng người hô. Tiếp lấy rút kiếm phóng tới còn tại sững sờ Cao Tiệm Ly. Cẩn thận. Trương Lương vội vàng nói. Đương. Cao Tiệm Ly chợt dùng kiếm ngăn trở, tiếng va chạm giòn giã truyền đến, hai người rất nhanh đánh nhau. Đám người trợn mắt hốt mồm, đây không phải huyễn cảnh à, tại sao có thể có chân thật như vậy cảm thụ? Chỉ gặp kiếm khí tung hành, Cao Tiệm Ly cũng từ lúc mới bắt đầu mê vong ngăn cản trở nên ánh mắt trinh trọng, xuất kiếm cũng càng phát ra sắc bén. Doanh Chính meo mắt lại nhìn xem, như có điều suy nghĩ, sau đó đối một bên Tâu Ngọc nói. Coi là thật để trong kinh ngạc, kia mơ hồ người chính là Kinh Kha. Đúng vậy. Tâu Ngọc gật gật đầu. Cái gì? Kia là Kinh Kha. Phục Niệm bọn người nhao nhao kinh hô lên. Bất quá giống như mọi người chung quanh không ảnh hưởng tới ngay tại tỉ thí hai người. Bang. Cao Tiệm Ly bảo kiếm tua tay, thật sâu cắm vào dưới mặt đất. Đại ca, vẫn là người thắng. Cao Tiệm Ly đối mơ hồ bóng người nói. Ta đi, Cao đệ, chiếu cố tốt bình minh. Bóng người quay người. Đại ca. Cao Tiệm Ly khóc ròng ròng, quỳ sẽ tại điện. Có một số việc ta không thể không làm, nếu không có lỗi với ta nội tâm, thật có lỗi, để ngươi chịu khổ, Cao đệ. Mơ hồ bóng người nói. Đón lấy, bóng người hướng phía Tô Ngọc bên này không người xuống, thi lễ một cái. Đa tạ. Chỉ gặp nguyên bản mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, chính là Kinh Kha. Mà Kinh Kha cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, đi đến quỳ trên mặt đất Cao Tiệm Ly trước mặt, đưa tay phủ hướng đỉnh đầu của hắn. Tiếp lấy cả người động tác liền ngừng lại, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Kinh Kha biến mất trong nháy mắt, trung quanh dịch thủy bờ sông cảnh tượng cũng lập tức biến mất, lần nữa trở lại đại điện bộ dáng. Ai, chuyện cũng đã qua, Cao Tiệm Ly, ta thu hồi trước đó đối Kinh Kha đánh giá. Tô Ngọc thở dài. Đám người lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, vừa mới kia tập kích người Hàn khí là chân thật như vậy. Người tới. Doanh Chính bỗng nhiên nói. Đến ngay đây. Trương Hàm đội vàng ra khỏi hàng. Phân phó, đem Kinh Kha chi di hải lấy ra hậu táng, lấy quốc sĩ đai chi. Doanh Chính nói. Bệ hạ, không thể a. Lý Tư đội vàng ra ngăn cả nói. Có gì không thể, trước khác nay khác, bây giờ chấm đã một trận sáu nước, Kinh Kha sự tình đã thành quá khứ, hắn bây giờ cũng là ta Đại Tần con dân. Chấm mặc dù không thích hắn gây nên, nhưng kính trọng cách làm người của hắn, lập trường khác biệt mà thôi. Doanh Chính nói. Ê! Trương Hàm cùng Lý Tư đáp. Cao Tiệm Ly bái tạ bệ hạ. Cao Tiệm Ly quỳ xoay người, thật sâu hướng Doanh Chính dập đầu một cái. Sau đó, Trương Lương đem Cao Tiệm Ly đỡ về chỗ ngồi vị. Tô thử mới những cái kia chính là tài hoa cho đến. Doanh Chính hỏi. Đúng vậy, tài hoa có câu thông thiên địa chi năng, thi tử văn chương đạt được tán thành liền có thể hiện hóa ra ngoài, vừa mới kia dịch thủy sông cùng Kinh Kha chính là thiên địa căn cứ thi tử văn chương ý chí biến thành. Tô Ngọc gật đầu nói. Thật là quỷ thần khó lường chi đạo. Doanh Chính khen. Ta âm dương ra, mặc dù cũng có thể chế tạo ra huyễn cảnh, nhưng lại kém xa các hạ dạng này chân thực, bội phục. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đông Hoàng Thái Nhất cũng rốt cục mở miệng nói ra, ánh mắt phức tạp, còn có lưu một tia kinh nghi. Phu hoàng. Đông nhiên phủ Tô đứng dậy. Ồ, chuyện gì? Doanh Chính hỏi. Hài nhi muốn học cái này văn khí chi đạo. Phủ Tô có chút hưng phấn nói. Doanh Chính sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía một bên Tô Ngọc. Ta không thu đồ đệ, ngươi đã từng cùng nhiều vị danh nho học tập, cũng coi như nửa cái nho gia môn nhân, đã có ý này, không bằng liền bái phục niệm vi sư đi. Tô Ngọc cười nói, có thể. Phù Tô có chút chần chừ. Ha ha, phục niệm mấy người tự nhiên cũng có văn khí bản thân. Tô Ngọc cười nói, Phù Tô lập tức đại hỉ, đội vàng đi đến phục niệm trước bàn. Phù Tô nguyện bái phù tử vi sư. Phù Tô quỳ xuống nói, công tử tuyệt đối không thể a. Gặp Phù Tô quỳ xuống, phục niệm liền đội vàng đứng lên. Đây chính là đại tần tôn quý nhất hoàng tử, tương lai hoàng đế, hắn cũng không dám tùy ý thủ lễ. Tốt tốt tốt, con ta đã hưu tâm dốc lòng cầu học, chấm lòng rất an ủi. Phu tử, thiên địa quân thân sư, ngươi liền thụ đi. Doanh Chính cười nói. Chương 113, La Vong tận thế sắc trời dần dần đen lại, yến hội còn tại tiếp tục. Phục niệm chờ nho ra người tâm tình cùng mới tới Hàm Dương lúc sau đã là hai cái dạng. Chỉ gặp kia Phù Tô cung kính ngồi tại phục niệm bên cạnh, hai người nhỏ giọng trao đổi, nho ra làm Phù Tô lão sư, tương đương với Doanh Chính biến tướng thừa nhận nho ra địa vị, có mấy lời không cần nói rõ, song phương đều là người thông minh. Phù Tô trước đó tuy nói cùng mấy vị nho ra người học tập tứ thư ngũ kinh, nhưng chưa chân chính bái sư, nho ra hiện tại trở thành Phù Tô lão sư, đến tận đây quân đội có mừng ra, vương gia ủng hộ, nho ra mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chính thức tiến vào triều đình, nhưng nhìn tình huống cũng là chuyện sớm hay muộn, có thể nói Phù Tô là Doanh Chính phía dưới đệ nhất nhân không đủ. Lúc này đại sảnh thì là lần nữa tới một đám tráng hán biểu diễn đại tần đặc hữu chiến múa, nương theo lấy chống trận ra sức nhảy, đám người rất có hứng thú thưởng thức, duy chỉ có một người lại là dầu dĩ không vui uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía Tô Ngọc cùng Phù Tô trên thân chuyện, chính là Triệu Cao. Làm sao? Đường đường La Vong thủ lĩnh, làm sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Lý Tư tay cầm chén rượu chợt lại gần nói, Lý đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Triệu Cao âm trầm nói, ha ha, Triệu đại nhân, người ta tranh chấp nhiều năm như vậy, bây giờ không sánh bằng người ta một câu, ngươi có biết vì sao? Lý Tư nói. Lý đại nhân có lời gì, cứ nói đừng ngại. Triệu Cao nói. Ai, thực lực, cá nhân thực lực, đưa một người đã cường đại đến không nhìn hết thảy pháp luật cùng quy tắc thời điểm, tất cả âm mưu, dương mưu nhìn chỉ là trò cười mà thôi. Triệu đại nhân là quan đồng liêu nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, nếu không chắc chắn bạn kiếp bất phục. Lý Tư nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, con mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Cao. Ngươi. Triệu Cao nghe vậy thân thể không khỏi run rẩy một chút. Sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua phía trên, đã thấy Tô Ngọc nhìn xem phía bên mình lộ ra nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, Hàm Dương ở ngoại ôm một chỗ to lớn trang viên, nơi này âm trầm quỷ bí, trung quanh trải rộng trạm gác ngầm, trạm gác công khai. Người người thân mang áo đen che mặt, chính là La Vong người, mà nơi đây cũng là La Vong căn cứ. Đột nhiên, từ đằng xa không trung bay tới một cỗ màu đỏ sương mù, nhan sắc rất nhạt, bóng đêm che giấu hạ rất khó phát giác, thẳng đến cách trang viên cách đó không xa, lúc này mới bị phát hiện. Đó là cái gì? Có một hắc y nhân mở to hai mắt nhìn lại. Sương mù, như thế nào là màu đỏ? Những người còn lại cũng có chút kinh ngạc. Chỉ sợ có trá, mấy người các ngươi vào xem. Một hắc y nhân nói. Siêu siêu. Bên cạnh lập tức nhảy lên ra ngoài hơn 10 đạo thân ảnh, vọt thẳng tiến xương đỏ bên trong đi. Nhưng mà đi vào người liền không tiếng thở nữa, thẳng đến lúc này những người còn lại mới phát giác được nguy hiểm. Mọi người cẩn thận. Đám người nhao nhao lui lại. Hô hô. Chỉ gặp một cỗ cùng phong mạc tên thổi tới, nguyên bản chậm chạp bay tới màu đỏ xương mù lập tức cấp tốc hướng trong trang viên tràn qua tới. Phát tín hiệu. Một người hô. Tiếp lấy chỉ gặp bên cạnh người từ bên hông gỡ xuống một cái ống trúc, chính là có thể phát xạ tín hiệu pháo hoa. Hưu. Đúng lúc này, một tiếng ám khí âm thanh truyền đến, người kia tay che lấy cổ ngã xuống. Tiếp lấy lại là phù phù tiếng vang, chung quanh người áo đen nhao nhao ngã xuống. Trước đó để cho người ta phát tín hiệu người, nói thầm một tiếng không tốt, cấp tốc bước ra hướng trang viên tung đi. Chạy chỗ đó. Đông nhiên bên tai truyền tới một quát lớn âm thanh, tiếp lấy liền cảm thấy cổ mát lạnh, liền nhìn thấy đời này kinh khủng nhất một màn, một cái không đầu thân thể ngay tại chạy về phía trước, không khỏi thầm nghĩ, cái kia thân hình làm sao như thế nhìn quen mắt, tiếp lấy liền lâm vào một mảnh hư vô bên trong. Hừ. Người tới nhìn xem trên đất đầu lâu hừ lạnh nói. Sau đó vây tay một cái, sau lưng từ trong sương mù xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là trường bảo màu trắng sáo trang, đầu đội mặt nạ. Mê vụ vẫn là quá chậm, nếu như bị phát hiện dễ dàng để cho người ta chạy trốn, chúng ta bên trên, tốc chiến tốc thắng. Trước đó xuất thủ người nói, chỉ gặp nàng mang theo một bộ bị ngạn hoa mặt nạ chính là Giang Ngọc Yến. Ừm. Những người còn lại nhẹ gật đầu tiếp lấy thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Tiêu đại ca, ngươi cùng ta canh giữ ở bên ngoài. Giang Ngọc Yến đối một vị khác mang theo kim long đồ văn mặt nạ người nói. Được. Tiêu Phong đáp. Trong trang viên thời gian dần trôi qua xuất hiện chém giết thanh âm, hiển nhiên vừa mới đi vào mấy người bị phát hiện. Cũng không lâu lắm, một cái cầm trong tay cự nhận người xông phá tường bay, nhấc lên một cỗ cho bụi, mượn nhờ cho bụi che giấu, hướng nơi xa chạy tới. Tiêu Phong thấy thế vội vàng thả người đuổi theo. Chạy bên trong thắng thất lúc này can đảm kịch liệt, hắn không cách nào tưởng tượng mình thế mà vẹn vẹn một kích bị người đánh lui, nhưng cũng là một kích kia, xông phá tường bay, mới khiến cho hắn có cơ hội chạy trốn. Lê Tượng, đây đều là những người nào? Thắng thất phi tốc, chạy nhanh, tốc độ so một thất tuấn mã nhanh hơn. Đồng nhiên, đã nhận ra cái gì, nhìn lại, mượn con ngươi kịch liệt co rụt lại. Rồng, rồng. Chỉ gặp một đầu kim hoàng sắc cự long hướng phía hắn bay tập mà đến, kia tròn lên to lớn uy áp, để thắng thất quên đi chạy, vội vàng dùng trong tay cự khuyết kiếm giơ cao lên ngăn cản. Giống. Và anh. Nương theo lấy giống lên một tiếng, cự long vọt thẳng đến trước người, to lớn lực trùng kích há có thể là hắn có khả năng ngăn cản, cả người bị đánh bay mấy chục mét, trong lúc đó đụng ngã mấy cây đại thụ. Tiếp lấy cự long biến mất, xuất hiện là một cái trường bào màu trắng bóng người đi vào thắng thất trước mặt. Lúc này thắng thất dựa lưng vào một gốc đoạn mất đại thụ, ngực kịch liệt phập phồng, con mắt, lỗ tai, ngũ quan đều chảy ra máu tươi. Thắng thất miệng bên trong phun ra một búng máu, nhìn xem người tới, cầm trong tay cự khuyết kiếm muốn đứng lên, nhưng mà chỉ là một nửa liền lại lần nữa ngã xuống. Ngươi, các ngươi chạm cảnh gác người nào? Vì cái gì? Thắng thất có chút hư nhược nhìn chằm chằm Tiểu Phong. Ngọc Hoàng Cát, là vong nên giết. Tiểu Phong nói. Thì ra là thế, ha ha, ha ha, ngươi rất mạnh, ha ha, đáng tiếc ta. Thắng thất cười thảm nói, cuối cùng nói còn chưa dứt lời, một hơi liền nuốt xuống, trước khi chết thời điểm con mắt còn gắt gao mở to. Tiểu Phong nhìn xem người này, suy nghĩ ngàn vạn, trong mắt mê vong dần dần biến mất, cuối cùng biến thành kiên định. Lên đường bình an. Nhàn nhạt nói câu, quay người liền phải trở về, đúng lúc này con mắt nhìn qua thấy được cự khuyết kiếm. Tiểu Phong một cái cầm long thủ, đem cự khuyết kiếm cầm vào tay. Hào kiếm. Hắn mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng nhãn lực vẫn phải có một chút liền nhìn ra đây là một thanh không tầm thường kiếm. Sau đó liền cầm trong tay bảo kiếm, bay rời khỏi. Đợi Tiểu Phong bay trở về La Vong trụ sở, chỉ gặp trong trang viên đã bốc lên đại hỏa, tiếng chém giết cũng càng ngày càng nhỏ. Giải quyết. Giang Ngọc Kiến hỏi. Ừm, còn có một thanh kiếm tốt. Tiểu Phong vô cánh cửa đồng dạng kiếm nói. Vừa mới người kia hẳn là thắng thất. Giang Ngọc Kiến nói. Nàng so Tiểu Phong hiểu rõ hơn đại tần giang hồ. Như thế lớn lửa, đế quân thứ muốn tìm sẽ có hay không có sự tình. Tiểu Phong nhìn qua hỏa diễm có chút lo lắng nói. Có Khương Nê cô đường, cũng không có vấn đề. Giang Ngọc Kiến nói. Ta còn là vào xem. Tiểu Phong nói xong, cầm trong tay cự khuyết kiếm cắm vào dưới mặt đất, sau đó phi thân tiến vào trang viên. Giang Ngọc Kiến lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể hai tay vung lên, chung quanh sương mù trở nên càng thêm nồng đậm, chậm rãi trực tiếp đem trang viên chung quanh tất cả đều vây quanh. Chẳng được bao lâu, một cái màu hồng thân ảnh xông qua mê vụ từ trong trang viên bay ra. Ai nha, rốt cục giết hết. Ngọc Yến mau nhìn xem trên người của ta có hay không bẩn. Người tới chính là Loan Loan, chỉ gặp nàng vừa rơi xuống đất liền bắt đầu đánh giá tự thân. Sạch sẽ đâu thật sự là không làm rõ ràng được ngươi, rõ ràng có bệnh thích sạch sẽ, còn không phải không mang giày. Giang Ngọc Yến bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hi hi ha ha, không mang giày rất dễ chịu nha. Loan Loan cười nói. Lúc này lại là một cái thân ảnh màu trắng rơi xuống, hoa bách hợp mặt nạ, chính là Khương Nghê. Hai người nhìn thấy Khương Nghê về sau cũng đình chỉ trêu ghẹo, liền vội vàng tiến lên. Khương Nghê tỷ, ừm, đều giải quyết, cho bọn hắn mấy cái lục soát một chút. Khương Nghê gật gật đầu. Lại một lát sau, bên trong lại bay ra mấy người, dẫn đầu chính là Tiểu Phong, chỉ gặp hắn lúc này trong tay ôm thật chặt một cái hộp. Tam nữ thấy thế, lần này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phong đi theo phía sau chính là Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng cùng A Phi bốn người. Ha ha, sảng khoái. Lục Tiểu Phụng cười to nói. Thế nào, ngươi thật giống như giết không có ta nhiều. Diệp Cô Thành nói. Cắt. Khương Nghê tỷ tỷ thật lợi hại, cái kia tráng hán đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình. Còn tốt bị ngươi mang bay. A Phi vội vàng nói. Về sau gặp được loại sự tình này, tranh thủ thời gian tránh, đừng phát ốc. Lục Tiểu Phụng vô vô A Phi bả vai nói. Hắn nhưng là biết thắng thất lợi hại, A Phi tuyệt không phải đối thủ, nếu như không phải Khương Nê tại, đoán chừng mấy người bọn hắn đến ăn chút thiệt thòi. Ngươi nhìn, có phải hay không cái này? Chúng ta tại một chỗ tầng hầm tìm tới. Tiểu Phong đem hộp đưa cho Khương Nê. Ta cầm đi cho đế quân nhìn một chút, nơi này hẳn là lập tức sẽ người đến. Ngọc Yến, ngươi trước mang mọi người về Bạch Ngọc Kinh. Khương Nghê tiếp nhận hộp nói.
Vâng.
Giang Ngọc Kiến nói. Tiếp lấy Khương Nghê thân thể nhảy lên thật cao, ngay sau đó như một con chim lớn lăng không bay đi.
Chậc chậc chậc, thật sự là mạnh à, lúc nào chúng ta mới có thể giống như nàng, như thế liền có thể thời thời khắc khắc đi theo đế quân bên người.
Diệp Cô Thành nhìn xem Khương Nghê đi xa bóng lưng nói.
Đi theo đế quân, mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chúng ta so trước đó làm sao dừng mạnh một điểm, cố gắng tu luyện, dạng này mới sẽ không để đế quân thất vọng.
Tiểu Phong nói.
Ừ, chúng ta biết đến, Tiểu đại ca.
Lục Tiểu Phụng nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này chưa bao giờ có như thế nhu cầu cấp bách mạnh lên dục vọng, những ngày này đi theo Tô Ngọc, hắn Lục Tiểu Phụng gặp được rất nhiều người có thiên phú, Nguyệt Thần, Hiểu Mộng, thậm chí Trương Lương, cái nào không mạnh bằng hắn.
Đi thôi. Giang Ngọc Kiến nói.
Tiếp lấy mấy người đi đến Giang Ngọc Kiến bên cạnh, làm thành một vòng tròn, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một đạo quang mang, đem tất cả mọi người bao phủ lại, trong nháy mắt quang mang biến mất, mấy người cũng đi theo biến mất. Trong trang viên đại hỏa còn đang thiêu đốt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi.
Báo.
Hoàng cung đại điện, một quân sĩ ăn mặc người bỗng nhiên vội vã xông vào, trực tiếp quỳ xuống nói:
"Khởi bẩm bệ hạ, vùng ngoại ô chợt phát đại hỏa, trải qua tra ra là La Vong trụ sở, bây giờ thành vệ quân đã tiến đến, còn xin bệ hạ định đoạt."
"Ngươi nói cái gì?"
Không đợi doanh chính nói chuyện, Triệu Cao liền đã kích động đứng dậy, nghiêm nghị hỏi:
"Triệu,
Triệu thống lĩnh, La Vong căn cứ xảy ra cháy lớn."
Người tới vội vàng lập lại:
"Vội cái gì?
Để cho người ta thấy chê cười, chỉ là một cái La Vong thôi."
"Triệu Cao, đã ngươi là thống lĩnh, ngươi liền đi nhìn xem."
Doanh chính ngữ khí nhẹ nhàng nói:
"Thần thất lễ, ta cái này đi."
Triệu Cao liền vội vàng hành lễ nói.
Nói xong đứng lên liền hướng ra ngoài chạy tới.
Chỉ gặp hắn bộ pháp lảo đảo, bóng lưng lại như vậy thê lương.
"Ai, La Vong xong, Triệu Cao ngươi cũng xong rồi."
Lý Tư nhìn xem Triệu Cao mang bóng lưng, trong lòng không khỏi thở dài.
Chương 114, Đông Hoàng lai lịch La Vong hủy diệt dẫn tới toàn bộ Hàm Dương thành rung chuyển, đây chính là La Vong, bây giờ lại trong vòng một đêm biến thành cho tàn, tất cả đều đang đàm luận việc này. Nghe nói Triệu Cao tại chỗ liền ngất đi, trong đêm bị kéo lại, bây giờ chỉ sợ chỉ còn non nửa cái mạng.
Trong tiểu lâu có người nói:
"Đây chính là La Vong a, năm đó 6 quốc đô bị bọn hắn khiến cho chướng khí mù mịt, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay.
Bất quá, ta nghe nói, hiện trường cũng không thấy được Lục Kiếm Nô thi thể."
Có người biết chuyện nói.
Mà cùng lúc đó, từng cái thế lực cũng đang đàm luận việc này, cũng đều hiếu kỳ là ai ra tay, mặc dù tất cả mọi người đối La Vong hận thấu xương, nhưng tự hỏi không có loại bản lĩnh này, có thể tại không kinh động tình huống của người khác dưới, thời gian ngắn hủy diệt La Vong.
Lục Kiếm Nô nhất định không tại, nếu không La Vong không có khả năng dễ dàng như thế bị diệt.
Vệ Trang nói.
Vậy cũng không nhất định, Lục Kiếm Nô tuy mạnh, nhưng 6 người hợp lực mới là mạnh nhất, chỉ cần phân mà cách chi, bọn hắn không khó giải quyết.
Cái Nhiếp nói.
Có phải hay không là hạng gia liên hợp những người khác làm?
Phải biết bọn hắn người nước sở thống hận nhất chính là La Vong.
Vệ Trang hỏi.
Ta không biết, sư đệ, việc này không phải chúng ta nên đi lo lắng. Ta hỏi ngươi, liên quan tới kia Tô Tử, ngươi thấy thế nào? Hôm qua chuyển tới tin tức, Phủ Tô Công Tử đã chính thức bái phục năm vi sư, nghe nói chính là người này thúc đẩy.
Cái Nhiếp nói.
Tô Tử, ta cảm thấy người này đơn giản chính là một cái khác Đông Hoàng Thái Nhất, cả ngày giả thần giả quỷ, cái gì ngay cả Kinh Kha hồn đều cho đưa tới, buồn cười.
Vệ Trang xem thường nói.
Nghe nói Kinh Kha hai chữ, Cái Nhiếp thân thể không khỏi khẽ run lên.
Mới đầu nghe được cái thuyết pháp này, hắn cũng mười phần hoài nghi, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất liên hợp Tô Tử làm ảo giác?
Nhưng theo tin tức quyết tán, càng ngày càng nhiều tham gia hiến hội triều thần chính miệng thừa nhận việc này, còn có Nho Gia Tam Kiệt cũng đã nói, việc này là Tô Tử gây nên, cái này không khỏi để Cái Nhiếp tâm thần có chút không tập trung.
Nho Gia chính thức quy thuận Đại Tần, không có mấy ngày nữa, Phục Niệm bị Doanh Chính sắc phong làm thái úy, Trương Lương cùng Nhan Lộ được phong làm ngự sử đại phu, ba người trực tiếp đứng hàng tam công, còn lại Nho Gia người cũng đều có phong thưởng, liền ngay cả kia Lương Một cũng bị phong làm cựu khanh bên trong đình úy.
Nguyên bản Phục Niệm bọn người muốn cự tuyệt, nhưng Tô Ngọc liền để mấy người cải biến tâm tư.
Các ngươi khổ tâm nghiên cứu học vấn là vì cái gì?
Ngoại trừ đề cao tự thân phẩm đức tu dưỡng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn đem sở học thay đổi lấy thực tế, để học vấn tạo phúc cho bách tính, tạo phúc cho quốc gia, bởi vì cái gọi là học được văn võ nghệ, hàng cung đế vương gia, bây giờ Tần Hoàng cho các ngươi cơ hội, sao không nắm chặt, để sở học dùng về phần dân, mới có thể không phụ thánh nhân dạy bảo.
Đây là Tô Ngọc nguyên thoại.
Phục Niệm mấy người hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới tiếp nhận sắc phong.
Tướng phủ, không, bây giờ đã cải thành Tô phủ, trong phủ, Tô Ngọc nhìn xem trên bàn ba cái hộp, quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì huyền bí tới.
Xem ra vẫn là đến gom góp 7 cái, để hệ thống giải quyết, ta là nhìn không ra cái gì.
Tô Ngọc thầm nghĩ.
Sau đó vung tay lên, một lần nữa đem hộp thu hồi trong nhẫn chứa đồ.
Đế quân.
Lúc này Khương Nghê đi đến.
Ừm.
Chuyện gì?
Tô Ngọc hỏi.
Nguyệt thần cô nương tới.
Khương Nghê nói.
Ồ.
Tô Ngọc nói.
Sau đó đi ra ngoài.
Kết quả vừa đến biệt tử, liền lại nhìn thấy làm hắn nhức đầu hình tượng, chỉ gặp Nguyệt thần lại cùng Hiểu Mộng giằng co, hai người tựa như bát tự không hợp, thường xuyên lẫn nhau thấy ngứa mắt.
Khụ khụ.
Nguyệt thần có chuyện gì sao?
Tô Ngọc hỏi.
Nguyệt thần gặp Tô Ngọc xuất hiện, trên mặt lộ ra ý tiếu dung tới.
Nói thật rất đẹp, giống như gió xuân thổi qua.
Đế quân, Đông Hoàng mời ngươi đi Âm Dương gia làm khách.
Nguyệt thần nói.
Nô.
Đông Hoàng Thái Nhất a.
Ta còn tưởng rằng hắn có thể bảo trì bình thản, không nghĩ tới nhanh như vậy.
Tô Ngọc nói.
Được, ta liền đi một chuyến. Nói đến, Âm Dương gia ta cũng hết sức tò mò đâu.
Tô Ngọc cười nói.
Hiểu Mộng cũng nghĩ bái phỏng một chút Đông Hoàng các hạ.
Hiểu Mộng đông nhiên nói.
Nguyệt thần lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục tiếu dung.
"Tốt, muội muội là Tiên Tông trưởng môn, tự nhiên có tư cách."
Nguyệt Thần cười nói. Chỉ bất quá Nguyệt Thần ngày này tông trưởng môn mấy tử cắn đến rất nặng, tựa như đang nhắc nhở Hiểu Mộng, "Ngươi một cái đạo gia Tiên Tông người, mỗi ngày ở chỗ này giống như không ổn." Nhưng mà Hiểu Mộng không chút nào không để ý, một mặt bình tĩnh như nước. Âm Dương gia, trụ sở ngay tại thành nội, một chỗ không quá dễ thấy đường đi, xung quanh đều là thấp bé phòng ở, nhưng mỗi một ở giữa cổng đều họa có Âm Dương gia đồ văn, có thể thấy được kể bên này đều là Âm Dương gia đệ tử chỗ ở Âm Dương các ở vào những này thấp bé nhà ở giữa, một cái năm tầng cao lâu, rất xa liền có thể nhìn thấy, nhìn cổ phát lại tăng thương, lâu bốn phía đều treo đầy linh đăng hạ phân biệt kéo lấy một đạo không biết phù văn, linh đăng âm thanh theo gió vang lên, để cho người ta có loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác, đây cũng là Âm Dương các. Bước vào Âm Dương các, mặt đất bày khắp cục đá ở giữa từ màu đậm cục đá trải thành một cái ngôi sao năm cánh đồ văn, rất là quỷ dị. Ồ, phong ngự trận pháp. Tô Ngọc lộ ra một tia hứng thú nói, quả nhiên không gạt được ngươi, cái này đích xác là một cái trận pháp. Nguyệt Thần nói, tiếp lấy chỉ gặp nàng cổ tay một phen, một viên cục đá xuất hiện trong tay, tiếp lấy đem tảng đá ném về một chỗ ngóc ngách, mặt đất đông nhiên quay cuồng lên, trung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, nguyên bản bình thường cục đá mặt đất đông nhiên trở nên đỏ bừng, cục đá phía dưới giống như nham tương lan lộn, bốc lên trận trận nhiệt khí. Đây là ngũ hành trận pháp bên trong hỏa trận. Nguyệt Thần nói, Tô Ngọc nhẹ gật đầu, ngay sau đó chỉ gặp đạp nhẹ nhàng dậm chân, nguyên bản quần quật lấy cục đá mặt đất, nhiệt độ đông nhiên hạ xuống, ngay sau đó phía trên kết đẩy một tầng băng xương. Đây là băng trận, đi thôi. Tô Ngọc làm xong đây hết thảy, trực tiếp đi vào phía trong. Hiểu Ngộng cùng Vô Danh, Khương Nghê cũng liền bận bịu đuổi theo. Nguyệt Thần cập thân cái khác Âm Dương gia đệ tử, kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó trong đó một tên đệ tử mới lên tiếng. Chúng ta giống như không có băng trận đi. Nói nhảm, chúng ta là nước trận. Có người vội vàng nói. Tất cả câm miệng. Nguyệt Thần quát lớn. Sau đó vội vàng đuổi kịp phía trước Tô Ngọc. Chỉ để lại mấy người đệ tử còn đợi tại nguyên chỗ ngẩn người. Chẳng được bao lâu, tại Nguyệt Thần dẫn đầu dưới, Tô Ngọc, Hiểu Mộng mấy người đi tới ở giữa Âm Dương Các, cái này Âm Dương Các cũng thực khí thế bất phàm, đương nhiên còn không cách nào cùng Tô Ngọc Ngọc Hoàng Các so sánh, Ngọc Hoàng Các thế nhưng là khoảng chừng 9 tầng chi cao, mà ở trong đó vẹn vẹn 5 tầng. Tiến vào Âm Dương Các, chung quanh lập tức phát sáng lên, thoáng như ban ngày, nguyên lai chung quanh ngoại trừ ngọn nến bên ngoài, còn điểm xuyết lấy rất nhiều dạ minh châu. Một đạo thân ảnh màu đen chính đưa lưng về phía đám người, nhìn xem một bộ to lớn tinh tú chi đồ. Thân ảnh quay lại, hướng phía Tô Ngọc chắp tay. "Đế quân." Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Đông Hoàng." Tô Ngọc cũng chắp tay nói. "Nguyên Thần, mang mấy vị trước thăm một chút Âm Dương gia, ta cùng đế quân có một số việc muốn nói." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Tô Ngọc một chút, lại nói với Nguyên Thần. Nguyên Thần lại là nhìn về phía Tô Ngọc. "Tốt, các ngươi bồi Nguyên Thần xuống dưới." Tô Ngọc gật đầu cười. Sau đó mấy người đi theo Nguyên Thần rời đi. Hai người liền cùng nhìn nhau, không nói gì. Hồi lâu qua đi, Đông Hoàng mở miệng nói, "Ta nhìn không thấu được ngươi." Tô Ngọc nghe vậy, khóe miệng cười một tiếng. "Ám đạo, ngươi có thể nhìn thấu ta, đó mới là lạ. Các hạ, có thể hay không nói cho ta hôm đó dê trắng đến cùng đến từ nơi nào?" Đột nhiên Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Nói xong đi xuống, ra hiệu Tô Ngọc ngồi xuống. Sau đó mình ngồi vào một cái ghế bên trên. Tô Ngọc cũng đi tới, cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt đối mặt ngồi tại. "Ngươi nói là Tiểu Bạch, nó là A Thanh sủng vật." Tô Ngọc nói. Đông Hoàng nghe vậy lại là không tin, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. "Bất quá, ta lại hết sức hiếu kỳ Đông Hoàng các hạ." Tô Ngọc nói tiếp. "Ồ, mới nói." Đông Hoàng mở miệng nói, "Ngươi vì sao một mực mang theo mặt nạ, toàn thân bao phủ?" Tô Ngọc hỏi. Đông Hoàng nghe vậy lại không lên tiếng. "Ngươi hẳn là cũng đang tìm kiếm Thương Long thất tốc đi." Tô Ngọc tiếp tục nói. Đông Hoàng tựa như đối với vấn đề này cũng không kinh ngạc, nhẹ gật đầu. "Đúng thế." Đông Hoàng Thái Nhất hào phóng thừa nhận nói, "Các hạ sở dĩ tìm kiếm Thương Long thất tốc, để cho ta ngẫm lại, khẳng định không phải là vì kia giả dối không có thật thống nhất thế giới thuyết pháp, hẳn là tại tìm về bản thể a." "Ta nói có thể đối, Thương Long thất tốc khí linh, Đông Hoàng các hạ." Tô Ngọc nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nói, "Cái gì?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy đột nhiên đứng lên, sau đó thân thể hướng về sau di chuyển nhanh chóng, tựa như Tô Ngọc là cái gì đại hung chi vật. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Đông Hoàng ngữ khí có chút cả lăm mà nói. Tô Ngọc vẫn như cũ ngồi, không nhanh không chậm từ trên bàn cầm lấy ấm trà rót cho mình chén trà. "Nô, trà ngon." Tô Ngọc uống một ngụm nói. "Hôm đó, Tiểu Bạch ngửi thấy khí tức của ngươi liền nói cho ta, ngươi không phải nhân loại, nhưng cũng không phải những sinh vật khác, ở trên thân thể ngươi không có sinh vật sinh mệnh lực, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tồn tại, tăng thêm ngươi chưa từng lấy chân diện mục gặp người, cố chấp tìm kiếm Thương Long thất tốc, chủ yếu nhất là ta vừa mới nhìn thấu ngươi bản chất, trong thân thể ngươi tràn đầy năng lượng, hẳn là kia linh thể, cho nên ngươi nhất định là Thương Long thất tốc." "Khí linh?" Tô Ngọc chậm rãi mà nói. Kỳ thật Tô Ngọc là đang lừa dối Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là bởi vì tại bước vào Âm Dương gia đại môn thời điểm, hệ thống cho hắn nhắc nhở, thế mới biết Đông Hoàng Thái Nhất là khí linh. Mà Tô Ngọc thanh nhiệm vụ bên trong cũng giải tỏa một cái thành tựu, tìm tới Thương Long thất tốc khí linh đã hoàn thành. "Thì ra là thế, con kia con cừu nhỏ, trên thân tràn ngập linh khí, nghĩ đến không phải là phàm vật, các hạ chẳng lẽ cũng là đến từ thượng giới?" Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. "Không, không, ta không phải tới từ cái gì thượng giới." Tô Ngọc lắc đầu. Nhưng Đông Hoàng hiển nhiên là không tin Tô Ngọc thuyết pháp. "Tâm sự đi, ngươi cái này khí linh như thế nào biến thành bộ dáng này?" Tô Ngọc thản nhiên nói. Đông Hoàng Thái Nhất cũng trở về đến chỗ ngồi. "Ta đích xác là khí linh, Thương Long thất tốc, nguyên bản tên là Thương Long thất bảo tháp, là một kiện pháp bảo, hơn 500 năm trước, không biết nguyên nhân gì, pháp bảo vỡ vụn, rơi vào hạ giới, mà ta cũng bởi vì từ pháp bảo bên trong thoát ly ra, đã mất đi rất nhiều ký ức, thậm chí quên làm sao bị đánh nát. Ta trở thành một cái năng lượng thể, sau đó du đãng ở thế giới, mê man không biết qua bao nhiêu năm, may mắn gặp một cái tên là Châu Diễn đạo gia người, hắn dùng đạo pháp đem ta cải tạo biến thành hiện tại cái dạng này, đồng thời thu ta làm đồ đệ, truyền ta rất nhiều âm dương đạo pháp, về sau hắn hiện đi, về sau ta trở thành âm dương gia thủ lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất nói quá khứ, ngữ khí có một tia tình cảm, hiển nhiên kia Châu Diễn trong lòng hắn có rất cao địa vị. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, thoát khỏi trên thân bảo bọc áo khoác màu đen. Chương 115, Thái Nhất thỉnh cầu Tô Ngọc nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất động tác, liền ngay cả tay vội vàng bung lên, sau lưng âm dương các đại môn lập tức phần phật một tiếng bị nốt. Ngay tại màu đen ngoại bào cởi ra một cái trước mắt, từ trên thân Đông Hoàng Thái Nhất phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, tiếp lấy linh lực khổng lồ từ trên người nó toát ra, Tô Ngọc nheo mắt lại nhìn lại, rốt cục thấy rõ lúc này Đông Hoàng Thái Nhất chân diện mục. "Ê, Đông Hoàng ngươi, ân, thật đáng yêu." Tô Ngọc hơi kinh ngạc nói. Chỉ gặp không có ngoại bào cùng mặt nạ Đông Hoàng Thái Nhất lúc này là một cái phát ra lam sắc quang mang tiểu nhân, nghiêm ngặt tới nói là đầu rồng, thân thể giống như đứa bé hình tượng, mà lại đầu còn không phải tiểu hắc như thế uy vũ bá khí đầu rồng, mà là có chút đáng yêu tương đối quy hình rồng đầu lâu, mắt to ngập nước, sừng rồng ngắn ngủi, cũng thua thiệt dạng này mới có thể bị kia mặt nạ ngăn trở. Toàn thân phát sáng Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi lơ lửng, bay đến Tô Ngọc trước mặt, toàn bộ thân cao vẹn vẹn có chừng 1 mét, muốn bao nhiêu ngốc manh liền ở lô manh. "Đây cũng là bản thể của ta, như thế nào, phải chăng để cho người ta cảm thấy sợ hãi?" Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại thanh âm đã cùng nguyên lai không giống, nghĩ đến là kia mặt nạ mang theo biến âm thanh công năng, lúc này nó chính là phát ra đứa bé thanh âm, nghe không ra nam nữ tới. "Ừm, quá nhưng sợ. Châu Diễn để ngươi ngụy trang là có nguyên nhân." Tô Ngọc gật đầu nói. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi tình. "Ba ba ba." Đông nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp lấy chính là mấy cái âm dương gia đệ tử thanh âm. "Đông Hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ?" "Tránh hết ra, không có cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần." Đây là nguyệt thần thanh âm. Đông Hoàng Thái Nhất tay khẽ vẫy, mặt nạ lần nữa tới đến tay, đặt ở trước mặt, đối bên ngoài nói: "Ta không sao, các ngươi tất cả đi xuống." Thanh âm khàn khàn truyền ra. "Vâng." Ngoài cửa đám người lần nữa rời đi. Đông Hoàng tháo mặt nạ xuống, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. "Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ sư phụ ta, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta chân diện một người." Đông Hoàng thở dài. "Vì sao như thế tín nhiệm ta, phải biết hôm nay chúng ta chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt." Tô Ngọc hỏi. "Bởi vì ngươi cũng đang tìm kiếm Thương Long Thất Túc, hộp liền ở trên thân thể ngươi đi, lần trước gặp mặt ta đã nghe đến." Đông Hoàng ngốc manh thanh âm nói. Đông Hoàng nói xong, quay người bay trở về trước đó vị trí, sau đó trên mặt đất ấn mấy lần, tiếp lấy mặt đất răng rắc phát ra tiếng vang, tiếp lấy mặt đất xuất hiện hai từng cái nổi lên, ngay sau đó hai cái hộp từ nổi lên vị trí toát ra. Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra hộp, phân biệt mở ra, bên trong chính là âm dương gia cất giữ hai cái Thương Long A, trong đó một cái là đại danh đỉnh đỉnh huyền âm bảo hạc, một cái khác Tô Ngọc không biết. Đồng nhiên, hai cái hộp bay đến Tô Ngọc trước mặt. Tô Ngọc nghi hoặc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. "Cho ngươi." Đông Hoàng nói. Tô Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc, hắn mặc dù cũng rất muốn, nhưng không nghĩ tới Thái Nhất sẽ chủ động cho mình. "Vì cái gì?" Tô Ngọc nhìn xem vừa hỏi. Chỉ gặp Thái Nhất khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một nụ cười khổ. "Ngươi không biết, kỳ thật coi như ta gom góp bảo hạc, cũng không có cách nào khôi phục, ta tuy nói là bảo hạc khí linh, nhưng lại không có đủ đưa nó dung hợp bản sự." Đông Hoàng nói. "Ngươi cứ như vậy vững tin ta có thể?" Tô Ngọc lại hỏi. "Ừm, trực giác, ngươi rất cường đại, mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh, nhưng ta lần đầu gặp ngươi liền từ trên người ngươi cảm nhận được vô cùng tự tin, loại này tự tin không phải bắt nguồn từ thực lực, mà là bắt nguồn từ nội tâm của ngươi, phản phất thế gian này không có chuyện gì có thể gây khó khăn ngươi. Chủ yếu nhất là, con kia con cừu trắng nhỏ, ta không biết nó đến cùng là cái gì. Nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta toàn thân nổi lên sợ hãi, tựa như nó sẽ đem ta thôn vệ, ngay cả loại này tồn tại đều thần phục với ngươi, ta mạo hiểm đem hộp cho ngươi lại như thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì lấy cái tên này?" Tô Ngọc hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. "Danh tự." "Nô." Châu Diễn lấy, nghe nói là từ một chỗ thượng cổ di tích bên trên nhìn thấy. Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Nó là khí linh, vốn là không có danh tự." "Ồ, hắn còn có nói qua cùng cái tên này có liên quan sự tình sao?" Tô Ngọc nói. "Tam Túc Kim Ô, kia di tích bên trong có Tam Túc Kim Ô hồn phách, năng lượng rất cường đại thể, nhưng về sau biến mất, Châu Diễn chỉ nói cho ta những thứ này." Thái Nhất nói. "Thượng giới sự tình ngươi còn nhớ rõ nhiều ít?" Tô Ngọc hỏi. "Cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là biết ta đến từ thượng giới, mà lại biết thượng giới không phải duy nhất, đây cũng là ta vì sao muốn tìm về bản thể nguyên nhân." Đông Hoàng Thái Nhất nói. "Thì ra là thế, đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, thay ngươi khôi phục bản thể, chẳng qua nếu như phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, ngươi cũng chớ có trách ta." Tô Ngọc nói xong, vung tay lên đem hai con hộp thu vào trong giới chỉ. "Đa tạ, ta đã lẻ loi trơ trọi sinh sống mấy trăm năm, cho dù có âm dương gia đám người, cũng bất quá là vì báo đáp Châu Diễn ân tình, kỳ thật ta lại không lo lắng." Đông Hoàng Thái Nhất gương mặt non nớt bên trên hiện lên một tia bi ai. Tô Ngọc minh bạch ý nghĩ của hắn, không thể lấy chân diện mục gặp người, mấy trăm năm cô độc, quả thật làm cho người khó mà chịu đựng, có đôi khi trường sinh cũng không phải là chuyện tốt, cái này cần cường đại nội tâm, nếu không nhất định sẽ nhập ma, đây cũng là vì sao những cái kia thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng lâu người cuối cùng lại biến thành không tình cảm chút nào, coi thường hết thảy tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi quay người, hướng phía trường bảo bên kia bay đi. Tô Ngọc nhìn xem nó phía sau cái mông kéo lấy ngắn nhỏ cái đuôi,
khóe miệng không khỏi lộ ra tiêu dung. Ai có thể nghĩ đến, uy danh hiển hách Đông Hoàng Thái Nhất lại là này tấm bộ dáng khả ái đâu? Tô Ngọc thầm nghĩ. Rất nhanh, áo bào đen cùng mặt nạ lần nữa bị xuyên bên trên, vừa mới còn một bộ dáng khả ái Đông Hoàng Thái Nhất, lại biến thành cao lớn lạnh lùng bộ dáng. Còn có hai cái hộp, hẳn là tại doanh chính trên tay, Châu Diễn đã từng xin nhờ ta tìm kiếm chân mệnh tiên tử, cho nên ta sẽ không ra tay với hắn, hắn rất tín nhiệm ngươi, ngươi có thể đi thử một chút. Thái Nhất khàn khàn cuống họng nói. Tô Ngọc gật gật đầu. Không đổi, có một số việc còn không có giải quyết. Tô Ngọc nói. Ngươi nói là những cái kia phản tần người. Đông Hoàng hỏi. Không tệ, luôn luôn phải giải quyết, nếu không lại tiếp tục, chịu khổ vẫn là bách tính. Tô Ngọc nói. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc hồi lâu. Các ngươi rất giống. Nó nói. Cái gì? Tô Ngọc hỏi. Châu Diễn cùng ngươi, ta đi theo hắn gần trăm năm, hắn chu du liệt quốc, một mực tại vì thống nhất 43, nỗ lực gian khổ khó có thể tưởng tượng, kỳ thật lấy thực lực của hắn chí ít còn có thể sống lâu 100 năm, nhưng cuối cùng bởi vì mệt nhọc quá độ, ngã xuống, trước khi chết hắn nghĩ đến vẫn là thiên hạ bách tính, ta một mực không thể nào hiểu được. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Mỗi cái thời đại đều có một lòng vì dân người, có ít người có lẽ không thể nào hiểu được hành vi của bọn hắn, nhưng chung quy là hỏi tâm không hẹn. Tô Ngọc thở dài. Cái này cũng có thể cũng là đối chính hắn nói, có một số việc kỳ thật hắn không cần thiết đi làm, nhưng đi vào thế giới này, hắn luôn luôn phải làm những gì, trước kia không có năng lực thời điểm, chỉ là một vị hợp lý cái phân thanh, bây giờ có năng lực này, lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Ta sẽ để cho Nguyệt Thần đem âm dương ra nắm giữ tình báo giao cho ngươi, tiếp xuống làm thế nào, ngươi xem đó mà làm. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đúng rồi, Vân Trung Quân sự tình, ngươi không nên trách hắn, là doanh chính ép quá chặt, ai, Trường Sinh, không ai có thể chống đỡ dụ hoặc. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Ồ, ngươi thật giống như đối với hắn rất để bụng. Tô Ngọc nói. Hắn là lao sư để lại huyết mạch hậu nhân, nhiều năm trước ta mới ngẫu nhiên đụng phải hắn. Coi như là một cái tưởng niệm đi. Thái Nhất nói. Tô Ngọc nhẹ gật đầu, nho nhỏ một cái từ phúc, hắn lúc đầu cũng không có để ở trong lòng. Để hắn về sau không nên quay lại, nếu không doanh chính bên kia không tiện bàn giao. Tô Ngọc nói. Ta biết. Két két. Đại môn lần nữa bị mở ra, Tô Ngọc cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi ra. Xin nhờ. Thái Nhất có chút túi đầu nói. Ừm. Tô Ngọc gật gật đầu. Thủ lĩnh. Lúc này Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng cũng đi tới. Nhìn thấy Thái Nhất này tấm có việc cầu người dáng vẻ, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hiểu Mộng. Đông Hoàng Thái Nhất đối Hiểu Mộng nói. Đông Hoàng các hạ. Hiểu Mộng có chút thi lễ một cái. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa biến thành cao cao tại thượng bộ dáng, để Tô Ngọc không thể không bội phục, đây mới là cột cờ lì ổ lẩy giới cao thủ. A xe ngựa rời đi âm dương cát, trên xe Khương Nghê nhịn không được tò mò hỏi. Đế quân, cái kia Thái Nhất rốt cuộc là ai? Một kẻ đáng thương thôi. Tô Ngọc nói. Người đáng thương. Một bên Vô Danh cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không rõ vì cái gì Tô Ngọc như thế hình dung đối phương. Ha ha, về sau các ngươi sẽ hiểu. Tô Ngọc cười nói. Hắn không phải người. Đột nhiên một bên Hiểu Mộng mở miệng. Tô Ngọc lập tức giật mình, nhìn xem Hiểu Mộng nói. Ngươi vì sao nói như vậy? Ta đạo ra Thiên Tông điện tịch đi lại, nói không phải là loài người, còn những cái khác liền không có. Hiểu Mộng nói. Ngươi nói nhà tiền bối thật đúng là dành đến nhất cả trứng. Tô Ngọc không thú vị nói. Phốc phốc. Khương Nghê nhịn không được cười lên. Hiểu Mộng cô nương, chắc là đạo ra tiền bối trên tay hắn ăn phải cái lô bốn, mới nói như vậy đi. Vô Danh cười nói. Thật sao? Hiểu Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tô Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, về phần cái kia đạo nhà tổ tiên là như thế nào có nói vậy pháp, cũng không trọng yếu. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Ngọc biến sắc, sau đó tay vung lên, một cỗ màu lam nhạt bình chướng đem mấy người bao trùm. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến, xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy. Cả con đường lập tức hỗn loạn tương mừng, xung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ. Cứu người. Trong xương khói truyền ra Tô Ngọc thanh âm. Tiếp lấy Vô Danh mấy người lập tức cấp tốc bay lại ra. Kỳ môn, gió tới. Trong xương khói Tô Ngọc thanh âm truyền ra. Hô hô. Một cơn gió lớn thổi tới, bốn phía xương mù lập tức bị thổi tan ra. Chỉ thấy xung quanh một mảnh hỗn độn, dài trăm thước hai bên đường phố đều rách nát không chịu nổi, trên mặt đất xung quanh khắp nơi đều là chết đi cùng thụ thương bách tính, một bộ nhân gian luyện ngục bộ dáng. Nạp mệnh tới. Một thanh âm từ Tô Ngọc đỉnh đầu vang lên, tiếp lấy chỉ gặp vài bóng người phi tốc hướng Tô Ngọc đánh tới. Muốn chết. Tô Ngọc giận không kèm được. Chỉ gặp hắn đưa tay hướng không trung một chảo, mấy cái kia thân ảnh liền trực tiếp biến thành một phấn. Lúc này, Hiểu Mộng cùng Khương Nghê bên kia cũng đã cùng người đọc thủ. Đế quân, bách tính tử thương vô số. Vô Danh một lần nữa trở lại Tô Ngọc bên cạnh. Ta biết, đây là hướng về phía chúng ta tới cứu người, ngươi đi, không lưu người sống. Tô Ngọc lúc này nén lấy nộ khí nói. Vâng. Vô Danh trong mắt tràn ngập sắc cơ, nói xong quay người liền đi tìm kiếm kẻ tập kích.